Chương 92, đừng suốt ngày đối với ngươi cái kia thanh kiếm vỡ ngẩn người. Chương 92, đừng suốt ngày đối với ngươi cái kia thanh kiếm vỡ ngẩn người. Nam Bộ Vương quốc Đông Bắc biên cảnh, khe núi. Thiên điệu đống nhiên thất sắc, không gian dường như ngưng kết. Âu Dương Trạm Dương hoảng sợ nhìn qua, kia đã rút đi thanh sam, một bộ hắc bào dạ tẫn. Hắn mắt trái là cực hạn hắc ám, mắt phải thì thiêu đốt lên tái nhợt minh diễm, một đầu mái tóc dài đen óng áo choàng rơi xuống. Là ngươi? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Âu Dương Trạm Dương thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy. Thế nào? Dạ Tẫn đứng chắp tay. Hơn ngàn năm không thấy, ngươi liền cơ bản nhất chào hỏi đều không đánh với ta một cái. Dạ Tẫn ánh mắt đảo qua Âu Dương Trạm Dương chống rông tay áo. Chậc chậc. Năm đó tiểu kiếm khách bây giờ đã là cụt một tay kiếm ma, thật là uy phong a. Anh Âu Dương Trạm Dương cổ họng đống nhúc nhích qua một cái. Đường đường ma giới chi chủ, lại còn có tâm tư cùng lão phu như vậy trêu ghẹo. Ma giới chi chủ lại như thế nào? Dạ Tẫn lơ đến đúng vai. Nên nhức đầu sự tình một kiện không thiếu, làm theo có một đống phiền lòng sự tình phải xử lý. Âu Dương Trạm Dương sững sờ nhìn qua Dạ Tẫn. Thật không nghĩ tới, ngươi như vậy trong truyền thuyết đại nhân vật vậy mà lại đích thân tới nhân gian, còn ra hiện tại cái này Nam Bộ Vương quốc. Hắn dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, hẳn là ngươi là đến Diệt quốc. Thế nào? Dạ Tẫn cặp kia hắc bạch dị đồng nhìn chằm chằm hắn. Nếu như ta thật muốn diệt nó, tiểu kiếm khách, ngươi còn muốn xả thân cứu quốc không thành? A. Âu Dương Trạm Dương tự rêu mắt nhìn trống rông tay háo trái miệng. Nay cũng không dám, chúng ta mặc dù cuồng vọng, có thể tổng còn rõ ràng cân lượng của mình. Hắn trong giọng nói lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Có chút giao hấn, ăn một lần như vậy đủ rồi. Nghe vậy, Dạ Tẫn cười cười. Tiểu tử ngươi, già, lá gan thế nào ngược lại nhỏ đi. Cái này cũng không giống như năm đó cái kia dám động thân rút kiếm, xông vào ma giới tiểu kiếm khách ta. Âu Dương Trạm Dương than nhẹ một tiếng. Ha ha, dù sao lớn tuổi, không giống lúc trước như vậy lăng đầu lăng não. Xin hỏi ngài một câu, nhà ta kia bất thành khí tôn nhi, đến tột cùng là phạm vào như thế nào tội nghiệp, lại cực khổ ngài tự mình ra tay giáo huấn. Âu Dương Trạm Dương trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Ngươi nói là Âu Dương bác? Dạ Tẫn hừ nhẹ một tiếng. Hắn cũng không có gì ý đồ xấu, nói cứng lời nói, đứa nhỏ này chính là. Hắn duỗi ra ngón tay, điểm một cái huyệt thái dương. Không có đầu óc, ngu xuẩn đến thuần túy. Hắn dễ tin kia Nam Quốc đại hoàng tử lời nói, bị người làm vũ khí sử dụng còn toàn vẹn không tự biết. Nếu không phải xem ở ngươi tấm mặt mo này phân thượng, Dạ Tẫn ánh mắt lạnh xuống, bản tọa mới sẽ không giữ lại hắn một mạng. Nghe vậy, Âu Dương Trạm Dương thân thể rõ ràng cứng đờ. Như thế nói đến, lão phu cũng là phải đa tạ ngài thủ hạ lưu tình. Đi, không nói cái này. Dạ Tẫn không muốn nhiều tại cái đề tài này bên trên dây dưa, lời nói xoay chuyển. Cũng là ngươi, tiểu kiếm khách, đặt vào ngươi thâm sơn thật tốt không đợi, lại vì sao chạy đến cái này biên cảnh đến? Ách, ta. Âu Dương Trạm Dương chần chờ một lát, chậm rãi từ trong ngực móc ra một phong thư. Nói ra thật xấu hổ. Cái này, ngài, chính ngài xem đi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa tới, lá thư này trực tiếp bay tới Dạ Tẫn trước mặt. Dạ Tẫn ánh mắt chậm rãi đảo qua phía trên chữ viết. Âu Dương lão tiền bối ở trên. Vạn bối nam biết hí, hôm nay đặc biệt hướng ngài thỉnh tội. Bởi vì biên cảnh gian nhân quấy phá, nguy hại xã tắc, vạn bối tâm hệ quốc gia an nguy, liền mệnh Âu Dương bắt tiến về biên cảnh trừ gian. Sao liệu gian nhân xảo trá dị thường, khiến Âu Dương bắt gặp nguy bất chắc. Cử động lần này suýt nữa lệnh tiền bối đau mất cháu yêu, vạn bối cũng cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Vạn bối bản đích thân phó tiền bối tọa tiền, mặc cho trách phạt. Không sai quốc sự phù lớn, biên cảnh dung chuyển không yên tĩnh, triều đình việc vặt cuốn thân, thực sự không cách nào phân thân. Vạn bất đắc dĩ, vạn bối đành phải viết một lá thư, xa gửi ấy nay chi tình, thực nhìn tiền bối rộng lòng tha thứ. Nam biết hí, khóc sách. Nhìn xong, Dạ Tẫn cười lạnh một tiếng, đem thư tín thu vào trong lòng. Tốt một cái Nam biết hí, tốt một cái đại hoàng tử. Kẻ này dăm ba câu, liền điên đảo đúng sai hắc bạch. Hắn đem chính mình đóng gói thành ưu quốc ưu dân hiền lương thái tử, đem chịu tội cũng là đẩy đến sạch sẽ, ngược lại lộ ra hắn vô tội thủ hại. Tuyệt hơn chính là, hắn tinh chuẩn cầm chắc lấy Âu Dương Trạm Dương sát phạt quả đoán phong cách hành sự cùng cháu yêu sốt ruột tính cách uy hiếp. Chỉ dùng một phong khóc sách liền thành công khơi dậy lão nhân này lửa giận, gián tiếp đem vị này nhất phẩm cường giả biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dạ Tẫn thậm chí hoài nghi, lúc trước đại hoàng tử phái Âu Dương Bắc đi biên cảnh, chỉ sợ cũng đã nghĩ đến nước cờ này. Như Âu Dương Bắc thành công đồ sát đám người, tất cả vạn sự đại cát. Như Âu Dương Bắc thất bại thậm chí tử vong, hắn liền có thể dựa thế dẫn xuất Âu Dương Trạm Dương. Tu sĩ tầm thường, cho dù có thể ở Chấn Đông quân đoàn vây quét hạ may mắn đào thoát, thử hỏi lại như thế nào có thể tránh thoát một vị nhất phẩm cường giả toàn lực truy sát. Đại hoàng tử chiêu này mượn đao giết người, xua hổ nuốt sói liên hoàn kế, cơ hồ có thể nói là tất thắng chi cục. Cái loại này tâm cơ thủ đoạn, đùa bỡn lòng người bản sự, sắp thực lợi hại. A, Dạ Tẫn phát ra cười lạnh một tiếng, tiếng cười nhường Âu Dương Trạm Dương trong nháy mắt lên một lớp da gà. Ta mới nói tôn tử của ngươi không có đầu óc, cũng là ta trách lầm hắn. Quả nhiên có tôn tất có tổ, ngươi cái này làm ra, xem ra đầu óc cũng không mạnh tới đâu. Âu Dương Trạm Dương bờ môi giật, cũng không dám phản bác. Ngươi cũng không hỏi tình tường nguyên do chuyện, chỉ dựa vào một phong phá tin, liền nhiệt huyết sông lên đầu, không xa ngàn dặm chạy tới thu đầu người. Dạ Tẫn tới gần một bước, cặp kia hắc bạch dị đồng gắt gao trừng mắt Âu Dương Trạm Dương. Ngươi nói cho ta, ngươi vạn nhất giết nhầm làm sao bây giờ? Ân, vẫn là ngươi cảm thấy mình đã là cao quý nhất phẩm cường giả, giết nhầm liền giết nhầm, không quan trọng. Nghe vậy, Âu Dương Trạm Dương trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Kia không dám. Nam biết hy đứa nhỏ này, ách. Lão phu nhìn xem hắn lớn lên. Hắn từ nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, ấm lương cung kiệm, tại Nam quốc triều chính trên dưới vốn có hiền danh. Lão phu lúc này mới nhất thời hồ đồ, dễ tin hắn chuyện ma quỷ. Tốt một cái vốn có hiền danh. Dạ Tẫn nghiêm nghị cắt ngang hắn. Âu Dương Trạm Dương, ngươi có thời gian cũng đừng cả ngày vùi ở ngươi phá trong nhà tranh đối với ngươi cái kia thanh kiếm vỡ ngẩn người. Cẩn thận đến lao niên xí ngốc, không bận rộn đi dân gian đi dạo. Dùng ngươi này đôi còn không có mù thấu ánh mắt xem thật kỹ một chút. Đừng suốt ngày bưng ẩn thế cao nhân giá đỡ, giả trang cái gì không hỏi thế sự. Dạ Tấn chỉ vào đối phương cái mũi, nước bọt cơ hồ muốn phun đến trên mặt. Mở ra ngươi lão mắt thấy tinh tưởng. Cái này Nam Quốc bây giờ đều nát thành hình dáng ra sao? Lê dân trăm họ thủy sâu lửa nóng, tham nhũng hoành hành. Ngươi thế mà còn ở lại chỗ này Mỹ a? Ách. Âu Dương Trạm Dương bị mắng mặt đỏ tới mang tai, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này quốc gia lớn trật tự, chủ yếu là Mây không nghỉ ở phụ trách duy trì. Ngươi cho rằng ngươi trốn được liên quan a? Dạ Tấn lửa giận càng dựng, nước miếng văng tung tóe. Như thế thanh cao siêu thoát, lúc trước sao không ngăn đón ngươi kia không may cháu trai? Đừng để hắn tại cái này Nam Quốc mặc cho cái gì cho má tướng quân a. Một trận này vô tình chuyển vận, đem Âu Dương Trạm Dương mắng cả người đều động. Đi. Chỉ thấy Dạ Tấn đột nhiên hất lên tay áo. Bản tọa lười nhắc cùng ngươi lại nhiều tốn nước bọn. Hôm nay nhìn thấy bản tọa sự tình, ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Còn có, trở về suy nghĩ thật kỹ bản tọa lời nói. Về sau đem ngươi lão mắt sáng lên điểm. Ngươi nếu là lại như thế mơ hồ bị người làm vũ khí sử dụng. Dạ Tấn có chút nghiêng đầu, ánh mắt băng lãnh như lao. Ta không ngại để ngươi trở thành không cánh tay kiếm ma. Lời vừa nói ra, Âu Dương Trạm Dương toàn thân trong nháy mắt giật mình, vừa mới lau khô mồ hôi lại xông ra. Hắn không chút nghi ngờ trong lời nói của đối phương chân tự tính. Minh bạch. Lão phu ổn thỏa ghi nhớ. Ngay tại Âu Dương Trạm Dương đang muốn quay người thoát đi lúc. À đúng rồi, chờ một chút. Dạ Tấn dường như chợt nhớ tới cái gì. Âu Dương Trạm Dương tâm trong nháy mắt lại nâng lên cổ họng. Chỉ thấy Dạ Tấn bước cằm. Ta nhìn ngươi mới vừa rồi cùng Dương Vạn Lý lúc giao thủ dùng bộ kia thân pháp, cũng có chút ý tứ. Đã ngươi đến đều tới, liền đem ngươi tu luyện kia bộ thân pháp lưu lại đi thôi. Ách. A. Ho ho. Có thể cho ta mắng sớm rồi. Tiếp tục làm. Hôm nay tranh thủ một vạn chữ. Chương 93, đừng hơi một tí liền quỳ xuống, có bản lĩnh ngươi đẻ trứng. Chương 93, đừng hơi một tí liền quỳ xuống, có bản lĩnh ngươi đẻ trứng. Nam Bộ Vương quốc Đông Bắc biên cảnh, khe núi. Chỉ thấy Dạ Tấn cặp kia hắc bạch dị đồng chậm rãi nhắm lại. Khi hắn lần nữa mở mắt lúc, con ngươi màu đen đã thay thế dị sắc, cả người khí chất trong nháy mắt bình thản, khôi phục một bộ thanh sam. Cùng lúc đó, hắc bạch thiên địa trùng hoạch sát thái, thời gian cũng lần nữa lưu động. Mà kia Âu Dương Trạm Dương thân ảnh sớm đã biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên là bị Dạ Tấn dọa cho phát sợ, chạy còn nhanh hơn thỏ. Dạ Tấn chậm rãi quay người, nhìn về phía cách đó không xa vẫn ở vào trong kinh ngạc Dương Vạn Lý cùng bốn nhỏ chỉ. Ai? Dương Vạn Lý trước hết nhất lấy lại tinh thần, dùng sức dụi dụi con mắt, lại nhìn chung quanh một chút. Lâm lão sư, kia, cái tiêu kiếm ma lao đầu đâu? Chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Dạ Tấn phủi phủi tay áo, trực tiếp đi hướng bốn nhỏ chỉ. Đã đuổi đi. A. Dương Vạn Lý mơ hồ nháy nháy mắt. Cái này, lúc này mới trong phiên khắc. Liền xong việc. Hắn vội ý thức quay đầu lại nhìn vòng trống rông sân cốc. Vậy ngươi nghĩ sao? Cảm thấy có phải hay không hẳn là đánh cho sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang mới được a? Áo áo, đó cũng không phải, đi liền tốt, đi liền tốt. Dương Vạn Lý chạy chậm mấy bước đuổi theo Dạ Tấn, vừa đi vừa nhịn không được lại quay đầu liếc một cái. Đại ca, Lão Dương, các ngươi không có sao chứ? Lôi Liệt dẫn đầu lo lắng hỏi. Ân, vấn đề không lớn, Dạ Tấn lạnh nhạt đáp lại. Dương Vạn Lý thì vô ý thức hoạt động một chút cổ tay, túi đầu nhìn mình vỡ ra hổ khẩu, trên mặt lướt qua một tia nghĩ mà sợ. Trước đó Âu Dương Trạm Dương kia kinh khủng kiếm thế, giờ phút này hồi tưởng lại vẫn nhường tâm hắn có sợ hãi. Liêu Khinh Yên ánh mắt cũng rơi vào Dương Vạn Lý vết thương, không khỏi nhẹ giọng cảm thán. Đây cũng là nhất phẩm cường giả thực lực a. Vẹn vẹn vừa đối mặt, lại liền nhường Dương Tiền Bối bị thương thành dạng này. Một bên A Mộ Phụ Hòa nói, không nghĩ tới hắn thật chạy tới là Âu Dương bác trả thù. Lần này cần không phải có Tiền Bối tại, lúc này chúng ta khả năng đã. Nghe vậy, Dạ Tấn cũng không đưa bình. Nam biết hí tay này xua hổ nuốt sói liên hoàn kế, đối với thế gian này tuyệt đại đa số người, đều chính là tuyệt sát chi cục. Đáng tiếc, hắn lần này đụng phải là Dạ Tấn. Liêu nha đầu. Dạ Tấn theo trong tay áo lấy ra vài tờ trang giấy đưa cho cái sau. Trên trang giấy bút tích còn chưa làm. Đại nhân, đây là ta mới vừa rồi cùng Âu Dương Trạm Dương nói chuyện lúc, lão gia hỏa kia nhận lỗi. Dạ Tấn thuận miệng nói rằng, hắn lúc ấy thật là cố ý nhìn xem Âu Dương Trạm Dương, từng chữ viết ra. Vì thế Dạ Tấn còn cố ý tuyên bố, nếu là dám cầm hàng giả lừa gạt, liền cắt ngang ngươi một cái khác cánh tay. Lão tiểu tử kia bị dọa đến hấp tấp, viết gọi là một cái kỹ càng tinh tế, lít nha lít nhít viết đầy mười mấy trang. Thân pháp này thuấn ảnh vô hình ngươi thật tốt tu luyện. Dạ Tấn nói bổ sung, dù sao cũng là lão gia hỏa kia áp đáy hòm tuyệt kỹ, chắc hẳn có chút chỗ độc đáo. Đa tạ đại nhân. Liêu Khinh Nghiên bưng lấy trang giấy tay run nhẹ nhẹ, hai đầu gối mềm nhũn liền phải quỳ xuống. Ngày trước tặng ta binh khí, bây giờ lại truyền thụ cho ta thân pháp, phần này đại ân. Khói nhẹ đi khắp. Nói, nàng liền phải đem cái trán thật sâu gõ hướng mặt đất. Ai? Đừng làm rộn. Dạ Tấn bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ nhu gió vững vàng nâng cái trước. Các ngươi nguyên một đám thế nào đều cái này chết ra. Đừng hơi một tí liền quỳ xuống, có bản lĩnh đẻ trứng. Lời vừa nói ra, đám người sững sờ. Tô Tiểu Vi ngẩng lên cái đầu nhỏ, chớp mắt to. Nổi lớn. Ngươi cái chuyện cười này. Lạnh quá a. Phốc phốc. Liêu Khinh Yên trước hết nhất cười ra tiếng, Lôi Liệt cùng A Mộc cũng kịp phản ứng, đi theo hắc hắc cười ngây ngô lên. Dương Vạn Lý thì khoa trương trà sát cánh tay. T. Là có chút lạnh a. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến dễ dàng hơn. Chỉ thấy Dương Vạn Lý tiến đến Dạ Tấn bên người. Lâm lão sư, ngài cái này có chút bất công a. Ngài nhìn, ta lần này cũng là không thèm đếm xỉa, chống đỡ được kia Âu Dương lão quái đến mấy lần đâu. Cái loại này tốt công pháp, ngài cũng cho ta chia sẻ một bản đi. Nghe vậy, Dạ Tấn bật cười lắc đầu. Người kia thân pháp thiên ngoại mây tung thật là đạo tôn Lý Tiêu Giao bản lĩnh giữ nhà, đỉnh tiêm pháp môn. Chỉ cần ngươi luyện tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh, uy năng không thể so với Âu Dương Trạm Dương cái này thuần ảnh vô hình chênh lệch. Tham thì thâm, cẩn thận làm trễ nải bản thân ngươi tiến cảnh. Dương Vạn Lý bị điểm phá tâm tư, thẻ lưỡi, cười hắc hắc. Nhưng vào lúc này, Dạ Tấn trong ngực ma kính bỗng nhiên chấn động một cái. Hoàng, khởi bẩm chủ thượng, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Đêm, nói. Hoàng, hôm qua ban đêm, đại hoàng tử phủ cửa sau lặng lẽ chuồn ra ba người, vai con bọc hành lý, bộ dạng khả nghi. Hoàng, mặt tướng lúc đầu chỉ coi là bình thường tạp dịch, cũng không đặc biệt lưu tâm. Hoàng, nào có thể đoán được ba người này lại vứt bỏ đại lộ không đi, đâm đầu thẳng vào ngoài thành rừng rậm, ẩn nấp hành tung đi bộ tiềm hành. Hoàng, chờ xuyên ra rừng rậm sau, liền trực tiếp đằng không mà lên. Hoàng, mặt tướng coi thân ảnh chỗ đi, là phương hướng chính đông. Đêm, ba người kia trước mắt người ở chỗ nào? Hoàng, khởi bẩm chủ thượng, mặt tướng ẩn vào đám mây bám theo một đoạn, này ba người rẽ trái lượt phải, phi hành lộ tuyến hết sức kỳ quái. Hoàng, trước mắt ba người ngay tại Nam Quốc Đông Nam khu vực nơi nào đó rừng rậm nghỉ ngơi, nhìn lại thể phương hướng, dường như có bắc thượng xu thế. Dạ Tấn đầu ngón tay vướt ve khung kính, lâm vào trầm tư. Bắc thượng, nơi đó có cái gì? Ba người này, không phải là hướng về phía đông bắc biên cảnh nạn dân đi? Có thể đại hoàng tử phụ thân ở Nam Quốc bên trong Nam khu vực, ba người này hoàn toàn có thể trực tiếp xéo xuống bên trên cắm, trực tiếp tiến về đông bắc biên cảnh. Vì sao còn muốn vây quanh đông nam khu vực, tối như thế lớn một cái vòng tròn? Trừ phi là đang tránh né cái gì? Nghĩ đến nơi chỗ, Dạ Tấn trong mắt tinh quang lóe lên. Chẳng lẽ là tại trốn tránh ta? Là chúng ta trước mắt vị trí vừa vặn kẹt tại đông bắc biên cảnh thông hướng bên trong nam khu vực phải qua trên đường. Như ba người này dám can đảm trực tiếp ghé qua, hành tung tất nhiên sẽ bị phát hiện. Càng là lén lút, càng là có gì đó quái lạ. Ngay tại Dạ Tấn trong lúc suy tư, ma kính lại chấn động một cái. Hoàng, chủ thượng, ngài nhìn nên xử trí như thế nào? Dạ Tấn suy tư, đối phương đã như vậy cẩn thận từng ly từng tí để phòng chúng ta, nếu như khinh động, thế tất đánh cỏ động rắn, nhường manh mối gây mất. Đêm, ba người kia trước mắt thân ở ai phạm vi thế lực? Hoàng, bẩm chủ thượng, là Nam Bộ Ma vực Đông Nam chi bộ thủ vệ ma tướng, Thanh Phong khu quản hạt. Đêm, a, là hắn a. Hoàng, chủ thượng, ngài nhìn. Đêm, truyền lệnh Thanh Phong, nhường hắn mang nhiều chút giúp đỡ, ngay tại chỗ bắt sống ba người này. Đêm, nhớ lấy, tốc độ phải nhanh, cần phải làm được thần không biết quỷ không hay, tuyệt không thể cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Hoàng, mặt tướng minh bạch. Ba, đại ca, ta chuẩn bị xong, lúc nào đến phiên ta ra sân a? Đêm, không nội, chờ một chút. Ba, áo áo, thu hồi ma kính, Dạ Tấn nhìn qua nơi xa chân trời. Thanh Phong, tiểu tử này cũng không biết bây giờ tính tình sửa lại không có. Nếu là hắn vẫn là lúc trước bộ kia tính tình, có thể đủ đau đầu người khác. Bất chi bất giác viết tới dạng sáng một chút, xác thực vì cam đoan kịch bản chất lượng, người viết đổi mới tốc độ chậm hơi chậm a, chư vị thứ lỗi. Sau đó phải ra sân một người mới vật, ma tướng Thanh Phong. Nhân vật này người viết cũng là cấu tư hồi lâu, hắn cũng sẽ là một cái có chút ý khó bình nhân vật, không nhiều sợ vã lở ha ha, đại gia nhìn liền xong rồi. Chương 94, cái này ma thế nào như thế dũng, chương 94, cái này ma thế nào như thế dũng. Nam bộ ma vực, đông nam chi bộ. Hoàng cương tầng mây một đường phi nhanh, trong nháy mắt liền bay đến mảnh này ma vực biên giới. Băng lãnh ma khí đập vào mặt, mang theo nơi đây đặc hữu túc sát chi ý. Hoàng cương lơ lửng không trung, ánh mắt phức tạp nhìn về phía phương xa chi bộ hình dáng, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Ách, Thanh Phong địa bàn. Không giống với tiến về cái khác chi bộ lúc loại kia quen thuộc, Hoàng cương giờ phút này lại có một chút thất vọng. Phía trước ma vực, nhân thần cấm đi. Chỉ nghe một tiếng quát chói tai truyền đến, biên giới chỗ, mấy tên ma sứ nhìn về phía Hoàng cương, ngay tức khắc đề phòng. Ta là ma giới tổng bộ ma tướng, Hoàng cương. Hoàng cương đáp lại nói, có cấp tốc sự tình muốn gặp ngươi gia tướng quân. Dứt lời, Hoàng cương móc ra lệnh bài. Chỉ thấy kia ma sứ tiếp nhận lệnh bài, cũng không giống trước đó những cái kia chi bộ ma sứ đồng dạng định nọt nên hợp, chỉ là lạnh lùng nói rằng, chờ một chút, cho ta hiện tại đi thông truyền. Mà Hoàng cương cũng lạ thường cũng không tức giận, liền thật ngoan ngoãn đứng tại biên giới chỗ chờ, chỉ là bổ sung một câu, phiền thoái mau mau, ma chủ đại nhân cấp lệnh. Biết. Kia ma sứ cũng không quay đầu lại hướng ma cung bay đi, phút cuối cùng còn quẳng xuống một câu, bất kể là ai cũng muốn theo lẽ công bằng làm việc. Anh Hoàng cương bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Thật đúng là dạng gì tướng soái mang dạng gì binh. May mà chờ đợi cũng không quá lâu, ma vực chỗ sâu, một đạo thanh quang đống nhiên chớp động. Trong chớp mắt, kia thanh quang liền lướt đến Hoàng cương trước mặt. Chờ thanh quang tán đi, một vị dáng người khôi ngô ma tướng thỉnh lĩnh xuất hiện. Chỉ thấy hắn thân mang màu xanh đậm ma văn trọng giáp, khuôn mặt cương nghị. Một thanh cơ hổ cao ngang người cự kiếm gánh vác sau lưng, màu xanh áo choàng tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt chậm rãi rủ xuống. Chính là Nam bộ ma vực, Đông Nam chi bộ thủ vệ ma tướng, Thanh Phong. Thanh Phong nhìn thấy Hoàng cương, không có chút nào ôn chuyện hoặc khách sáo ý tứ, chỉ là lạnh lùng hỏi: "Hoàng cương, ma chủ có gì cấp lệnh?" Cứ việc Hoàng cương sớm đã làm xong tâm lý kiến thiết, nhưng vẫn là bị Thanh Phong kia cường đại khí thế làm cho có chút không biết làm sao. Thanh Mã Tử, đã lâu không gặp a, ngươi nói ngươi cái này tính tình vẫn là như thế. Ách, ha ha. Thanh Phong không có phản ứng hắn. A, khu khu Hoàng cương giả ý tặng hắn một cái làm dịu xấu hổ. Cái kia là như vậy a. Chủ thượng hôn một cái dụ lệnh, mệnh ngươi lập tức chọn lựa mấy tên đắc lực cốt cán, hiệp trợ ta tiến đến cầm nã ba tên nhân loại thám tử. Yêu cầu là cần phải tốc chiến tốc thắng, không thể cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cùng cơ hội chạy thoát. Nghe vậy, Thanh Phong cau mày. Liền cái này. A, liền cái này. Hoàng cương gật đầu. Đối phương tu vi gì? Ách, cái này sao? Hoàng Cương sờ lên cái cằm, suy tư nói, hẳn là cũng chính là năm lục phẩm dáng vẻ a. Ngũ phẩm, vẫn là lục phẩm. Cái này, Hoàng Cương khỏe miệng nhịn không được có quắc một chút. Xin nhờ, ta lại không đi lên cùng bọn hắn so chiêu, sao có thể biết đến như vậy tinh chuẩn a? Có thể phán đoán đại khái cũng không tệ rồi có được hay không? Ngươi cái này truy vấn ngọn nguồn, tính toán, tùy tiện nói một cái a. Mặc kệ nó, ngũ phẩm. Hoàng Cương chém đinh chặt sắt nói, đã là ngũ phẩm Thanh Phong lông mày hơi giãn ra, liền không cần lại để cái khác ma sứ, ngươi ta là đủ. A, Hoàng Cương ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn. Thật là chủ thượng rõ ràng nói muốn ngươi mang nhiều chút giúp đỡ, ma chủ lại không hiểu rõ tình huống cụ thể. Thanh Phong trực tiếp mở miệng cắt ngang, đã là thiểm điện tập kích chiến, giảng cứu chính là xét đánh không kịp bưng hai. Mang nhiều như vậy ma sứ cùng đi, ngược lại dễ dàng thêm phiền. Đây không phải xin đợi lấy bị đối phương sớm phát giác ra. Hoàng Cương bị nẹn đến một mạch kém chút không có đi lên, lúc này cũng là có chút tức giận, cứng cổ về đối nói. Thanh Mã Tử, ngươi đây là công nhiên chống lại chủ thượng mệnh lệnh, đây không phải trò đùa a? Lại nói, đối diện dù sao cũng là ba cái ngũ phẩm, coi như ngươi ta đều có tam phẩm tu vi, thực lực vượt qua đối phương, có thể nghĩ trong nháy mắt bắt sống đối phương ba người, không lưu một chút cơ hội thở dốc, ngươi cảm thấy có thể sao? Vạn nhất đối phương ẩn giấu cái gì bảo mệnh đột thuật, thậm chí tại chỗ chạy thoát một hai, ta lấy cái gì hướng chủ thượng bàn giao? Đến lúc đó là ngươi khiêng vẫn là ta khiêng? Đối mặt Hoàng Cương kích động, Thanh Phong vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Ai nói cho ngươi, ta tu vi là tam phẩm? Ân. Hoàng Cương ngẩn người, nháy nháy ánh mắt, lúc này mới đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn lập tức ngưng thần, chăm chú xem kỹ này trước mắt Thanh Phong. Cái này không thẩm không biết rõ, nhất thẩm giật mình. Ngươi cái tên này khí tức không thích hợp. Chẳng lẽ Hoàng Cương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thần thăng nhị phẩm ba. Thanh Phong bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ai ta sát? Hoàng Cương trong nháy mắt không bình tĩnh. Chuyện khi nào a? Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này một ngày không lên tiếng không a, vậy mà trộm đạo nhẫn nhị lớn. Thanh Phong chưa để ý tới Hoàng Cương kinh ngạc, vẫn như cũ bình tĩnh đáp lại. Bất quá là mới vào nhị phẩm, không đáng nhắc đến. Cùng ma chủ so sánh, ta còn kém rất xa. Nghe vậy, Hoàng Cương không khỏi hít sâu một hơi. Không phải là bởi vì Thanh Phong tấn thăng nhị phẩm, mà là vì tiểu tử này câu nói sau cùng kia. Náo loạn nửa ngày, trong lòng của hắn đối tiêu mục tiêu là ma chủ a. Người cái tên này. Hoàng Cương nhìn xem Thanh Phong bên mặt, từ đáy lòng cảm thán một câu. Ta không thể không thừa nhận, ngươi ngu bức. Có ngươi nhị phẩm tu vi đặt cơ sở, lại thêm ta đối phó ba cái ngũ phẩm tạp toái, cũng xác thực không cần lại lao sư độc chúng. Thanh Phong mảnh mặt làm ngơ, biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh. Phía trước dẫn đường. Người cái này tính tình a, lúc nào có thể thay đổi đổi. Hoàng Cương cũng là bất đắc dĩ nói thầm một tiếng, nhưng hắn nhả danh về nhả danh, lại cũng không tức giận. Dù sao Hoàng Cương hiểu rất rõ trước mắt vị đồng liêu này, nhớ năm đó vị này loại người hung ác, thật là liền Dạ Tẫn cũng dám cứng rắn hạng người. Nam Bộ Ma Vương Ma La, bốn đại ma tôn, trong mắt hắn không đáng sợ. Hoàng Cương trong đầu nhớ lại một đoạn Thanh Phong quang huy lịch sử. Năm đó ma giới đại hội, quân ma chắc chắn đến, bốn đại ma tôn, tứ phương ma vương cùng vô số ma tướng tề tụ một đường, cảnh tượng như thế nào sâm nghiêm trang trọng. Nhưng mà Thanh Phong người anh em này cứ như vậy ngay trước mặt mọi người, giận dữ đứng lên, trực tiếp móc ra một phong vạn chữ huyết thư. Hắn trước mặt mọi người lên án mạnh mẽ ma giới các loại không phải chi phong, đem ngay tiếp theo ma chủ Dạ Tẫn ở bên trong tất cả ma vương, ma tôn lần lượt mắng mấy lần. Luôn từ sự sắc bén, dũng cảm sự hùng tráng, quả thực là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Khi đó Hoàng Cương tại hiện trường, nghe thấy lấy đều cảm giác run lẩy bẩy, nghĩ thầm cái này tam giới sao có thể có như thế dũng ma. Kết quả càng làm cho Hoàng Cương mở rộng tầm mắt là, ma chủ Dạ Tẫn không những không có đem Thanh Phong nghiền xương thành tro, ngược lại nghe được cực kỳ chăm chú, liên tiếp gật đầu. Sau đó thật đúng là tiếp thu hắn không ít đề nghị, quyết đoán tiến hành một phen biến đổi. Đương nhiên, Thanh Phong cũng bởi vì này đem cái khác cấp đại lao đắc tội đến xích sao, cơ hồ thành ma giới công địch. Nghĩ đến Thanh Phong những này quá khứ công tích vĩ đại, Hoàng Cương trong lòng điểm này nhỏ nhỏ khó chịu trong nháy mắt liền thăng bằng. Lạnh lùng điểm liền lạnh lùng điểm a, ít ra cái này mặt lạnh không phải hướng ta một người. Hắc hắc, nghĩ như vậy, vẫn rất có cảm giác an toàn. Đúng vậy. Thanh Mã Tử, đi tới. Hoàng Cương nhếch miệng cười một tiếng, hướng Thanh Phong vẫy vẫy tay. Lời còn chưa dứt, hai người trong nháy mắt hóa thành hai đạo quang mang, hướng về phương xa bầu trời lướt gấp mà đi. Có độc giả có thể sẽ nghi hoặc, căn cứ trước đó chiến lược biểu, ma tướng không đều là tam phẩm a? Ma vương mới là nhị phẩm, cái này có chút không đúng a? Ách, nói như thế nào đây, là, nhưng không hoàn toàn là, dù sao chức vụ cùng thực lực không nhất định hoàn toàn hòa ngang bằng, bình thường ma tướng đều là tam phẩm thực lực, nhưng cũng có cái khác ma tướng là tứ phẩm, có cũng sẽ là nhị phẩm, cái này không thể cơ đua cả nắm, dù là cùng là tam phẩm tu vi, cũng chia tam phẩm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong chờ một chút đi, cái này không phải như vậy cố định chết. Chương 95, ngươi chơi cái gì thâm tàng công cùng tên a? Chương 95, ngươi chơi cái gì thầm tảng công cùng tên a? Nam Bộ Vương quốc Đông Nam khu vực, nào đó phiến chỗ rừng sâu. Dâm dạp tán cây cơ hồ che đậy sắc trời, chỉ để lại lẻ tẻ pha tạp điểm sáng. Một gốc cổ dưới tàng cây hòe, ba tên vai cóng bọc hành lý, đầu đội mũ rộng vành nam tử ngồi vây chung một chỗ. Bầu không khí có chút yên tĩnh, chỉ có trong rừng ngẫu nhiên chim hót cùng côn trùng tiếng sột soạt âm thanh. Chỉ thấy một tên nam tử trong đó rót mấy ngụm lớn nước, đối với bên cạnh vị kia niên trưởng lão người phàn nàn nói: "Quách lão, ta đây rốt cuộc còn muốn đi bao lâu? Nhiệm vụ lần này cũng quá tà dị, rẽ trái lượt phải, cùng kia không có đầu con rồi dường như mù đụng, lúc nào là cái đầu?" Hắn vừa dứt lời, bên cạnh một tên khác nam tử cũng phụ họa theo đuôi. "Đúng vậy a, Quách lão, ngài tốt xấu cho chúng ta thấu đấy. Nếu là đại điện hạ lời nhắn nhủ quan trọng việc phải làm, dù sao cũng phải nhường ta làm minh bạch a." Tên lão giả kia nghe vậy, không nhanh không chậm uống một hớp. Nhiệm vụ lần này liên quan trọng đại, không báo trước cho các ngươi, cũng là đối với các ngươi bảo hộ, chờ đến địa đầu, tất cả tự sẽ rõ ràng. Đoạn đường này khúc kính thông u, đều là đại điện hạ tỉ mỉ kế hoạch. Hai người các ngươi đều đánh cho ta lên 12 vạn phần tinh thần, vạn không thể bại lộ hành tung. Nghe vậy, một tên nam tử trong đó cũng là có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Ách, chúng ta đoạn đường này, cùng đào mệnh dường như gấp bay, chuyên tìm những cái kia góc sừng thú chui, liền hơn nửa đêm cũng không dám điểm trồng lửa ấm người tử. Đại điện hạ, có phải hay không cũng quá cẩn thận quá mức? Nghe vậy, tên lão giả kia ngữ khí biến nghiêm nghị lại. Làm càn. Đại điện hạ mưu tính sâu xa, há lại ngươi cái loại này phôi thô có thể vọng thêm phỏng đoán. Muốn mạng sống, muốn lập công, liền thành thành thật thật làm theo. Lần này việc phải làm được đẹp, lão phu tự nhiên sẽ tại đại điện hạ trước mặt thay các ngươi nói ngọn, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Nhưng nếu là ra chỗ sơ suất, thử coi chừng đầu của các ngươi. Hai người sau khi nghe xong, đành phải hậm hực nhẹ gật đầu. Đại khái là nghẹn lâu, chỉ thấy trong đó một tên mũ rộng vành nam tử đứng người lên, đi hướng cách đó không xa lùm cây. Hắn một bên giải khai lưng quần, một bên trái phải nhìn quanh lấy mảnh này yên tĩnh rừng rậm. Muốn ta nói à, liền cái này rừng sâu núi thẳm, đừng nói người, sợ là liền những cái kia yêu ma đều ngại hoang vu. Chớ nói chi là bị ngoại nhân phát hiện. Nhưng mà, cái này mũ rộng vành nam tử lời còn chưa dứt, trước người bỗng nhiên một đạo thanh quang hiện lên. Hắn thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy cái hốt đau đớn một hồi. Mắt tối sầm lại, trực tiếp té xịu trên đất. Có địch nhân ba. Quách Lao cùng một tên khác nam tử trẻ tuổi gần như đồng thời bắn người mà lên, tay đã ấn về phía bên hông binh khí. Nhưng đã quá muộn. Liên tại bọn hắn giật mình sát na, một đạo thân ảnh màu vàng đã chẳng biết lúc nào lấn người mà lên. Một cái cổ tay chặt tinh chuẩn đánh vào tên nam tử kia trên cổ, cái sau lập tức mắt trợn trắng lên, mất đi ý thức. Mà lão giả kia phản ứng cũng là cấp tốc, tại Hoàng Cương thân ảnh thoáng hiện đồng thời, tay của hắn nhanh từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc. Ngón tay cái đã chống đỡ nắp bình, đang muốn phát lực bóp nát. Ông, ba. Chỉ thấy một thanh cự kiếm chém thẳng vào mà xuống, sinh sinh cắt đứt mũ rộng vành tay của lão giả cánh tay. A ba. Mũ rộng vành lão giả một tiếng kêu thảm, thậm chí còn không tới kịp quay đầu, trong mắt đột nhiên lại hiện lên cái kia đạo ánh sáng màu vàng ảnh. Lập tức hắn chỉ cảm thấy cái hốt đau đớn một hồi, ngay tức khắc ngất đi. Hoàng Cương nhanh chóng đem ba người này trói gô trói lại, liếc mắt tay cụt lão giả, lập tức quay đầu nhìn về phía đang đem cự kiếm thu hồi phía sau Thanh Phong, chật chật lưỡi. Ai ta nói Thanh Mã Tử, ngươi cái này hạ thủ có phải hay không quá có chút tàn nhẫn quá? Chủ thượng có thể rõ ràng bạch bạch bản giao muốn bắt sống, ngươi cái này ra chiêu nếu là lại lệnh ra bên trên như vậy mấy tấc, lão nhân này coi như trực tiếp ở ra rắm. Đến lúc đó ta nhìn ngươi thế nào cùng chủ thượng lão nhân ra ông ta bàn giao. Nghe vậy, Thanh Phong mí mắt đều không ngẩn một chút. Lão đầu kia móc ra bình ngọc, không biết là vật gì. Nếu là ta tùy tiện đánh nát, trong bình chi vật bạo phát đi ra, hậu quả khó liệu. Khả năng thương tới người ta, cũng có thể là hủy manh mối, thậm chí nhường hắn có cơ hội tự tuyệt. Chặt đứt cánh tay là trực tiếp nhất bất việc giải pháp. Ách, Hoàng Cương khỏe miệng co giật mấy lần. Được thôi, người cũng là biết ta nói, ngụy biện một bộ một bộ. Thanh Phong sốc lên ba tên hôn mê nam tử mũ rộng ảnh, nói rằng: Mặt khác, Hoàng Cương, phán đoán của ngươi có sai. Ba người này bên trong, chỉ có lão giả này tu vi khó khăn lắm đạt tới ngũ phẩm sơ kỳ, lại khí tức phù phiếm, căn cơ bất ổn. Hai người khác, bất quá là lục phẩm trên dưới tiêu chuẩn. Ngươi bây giờ thật là ma giới tổng bộ ma tướng, xử sự như luôn luôn như vậy không chặt chẽ cẩn thận. Cẩn thận đừng ngày nào đem ma chủ hố. Nghe vậy, Hoàng Cương mặt đen lại. Ta cảm ơn ngươi nhắc nhở a. Ngươi còn trách tốt lắm. Không khách khí, dù sao cũng là cùng thời kỳ, nên nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở. Để tránh ngươi ngày nào phạm phải sai lầm lớn, biết vậy chẳng làm. Hoàng Cương, im lặng là ta tiếng mẹ đẻ. Đem ba người trói tại lão hoè thụ bên trên sau, Thanh Phong phủi tay, nhìn về phía đang kiểm tra dây thừng phải chăng kiên cố Hoàng Cương. Ba người này sau này thế nào xử trí? Hoàng Cương dùng sức kéo dây thừng, đứng lên, phủi tay bên trên bụi đất. Còn có thể thế nào xử trí? Tự nhiên là tranh thủ thời gian hướng ma chủ lão nhân ra ông ta báo cáo. Người đã bắt được, chủ thượng chắc chắn sẽ tự mình bay tới thẩm vấn. Đây chính là đầu công, hai ta lúc này ổn. Minh Bạch. Thanh Phong nhẹ gật đầu. Đã nhiệm vụ đã hoàn thành, ta liền về trước Đông Nam chi bộ. Lời còn chưa dứt, hắn cất bước liền muốn rời khỏi. Ai? Chờ một chút. Hoàng Cương một cái bước nhanh về phía trước đem hắn níu lại. Ta nói Thanh Ma Tử, ngươi không có tâm bệnh a? Khắc ma tướng cái nào không phải vót đến nhọn cả đầu, biến đổi biện pháp muốn đi chủ thượng trước mặt gót. Coi như không có việc phải làm, cũng phải tìm điểm cớ lộ cái mặt, lan lộn nhìn quen mắt. Ngươi ngược lại tốt, lần này gọn gàng hoàn thành chủ thượng chính miệng lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Mắt thấy liền có thể lộ mặt to, ngươi thế mà không rên một tiếng liền phải trốn đi. Ngươi chơi cái gì thâm tàng công cùng tên a? Thanh Phong nghiêng đầu, nhíu mày. Ma chủ cũng không có điểm tên muốn gặp ta, nhiệm vụ đã hoàn thành, ta không có tiếp tục cần phải lưu lại. Hắn đẩy ra Hoàng Cương tay, mắt thấy là phải đằng không mà lên. Ai nha, ngươi trở lại cho ta. Hoàng Cương gấp, lần nữa đưa tay bắt lấy Thanh Phong cánh tay, đem hắn mạnh mẽ túm về mặt đất. Ta còn có việc không có nói cho ngươi đâu. Gấp cái gì mà gấp? Thanh Phong, tên hiệu Thanh Mã, là kế chó vàng, lam khỉ, bạch con lửa, tử ngỗng, hồng điệu về sau vị thứ 6 ma tướng. Vị ma tướng này nhân vật đặc điểm cũng 10 phần tươi sáng, nơi này người viết không nhiều hơn lắm lời, chắc hẳn độc giả đã có cảm giác chịu, thậm chí có độc giả bằng hữu còn nói, người anh em này rất có thể trang, ha ha. Vì thế người viết muốn nói, quyển tiểu thuyết này ta cũng không phải là đem nó thuần túy xem như một bản tiểu thuyết đến viết, có người nhìn với vui, có người soi gương. Ta hy vọng dưới ngòi bút của ta, ngoại trừ thoải mái cùng khôi hài bên ngoài, còn có thể có một ít xâm nhập đại gia nội tâm đồ vật, có thể có một ít đáng giá chúng ta đi cảm động, đi nghĩ lại sự vật, không nhiều sở vã lờ ha ha, ngươi thành phẩm, ngươi tế phẩm. Chương 96, thân ảnh này. Khá quân a, chương 96, thân ảnh này. Khá quân a. Nam Bộ Vương quốc Đông Nam khu vực, chỗ rừng sâu. Cổ dưới tảng cây hoẻ bóng ma dày đặc, Hoàng Cương thanh âm mang theo rõ ràng buồn bực ý. Ta phát hiện ngươi cái tên này đơn thuần đầu bị cửa kẹp. Rõ ràng bây giờ đều nhị phẩm tu vi, còn cả ngày không lên tiếng không a, cùng muộn hổ lô dường như. Cái này muốn đổi làm là đỏ bá bá, ngươi tin hay không? Hắn hôm nay đột phá nhị phẩm, bảo đảm ngày mai tin tức liền có thể truyền khắp toàn ma giới. Hoàng Cương càng nói càng tức. Ta cũng không biết ngươi từng ngày trong đầu đang suy nghĩ gì, thế nào phải cứ cùng thượng cấp xa lánh. Ngươi có thể thành hay không quen thuộc một chút ta? Nghe nói như thế, Thanh Phong hiếm thấy không có bảo trì bình tĩnh, trong ánh mắt xuất hiện một tia chấn động. Chỉ thấy hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt nhìn thẳng so với hắn thấp một cái đầu Hoàng Cương. Hoàng Cương thấy thế, rụt cổ một cái. Ngươi làm gì? Muốn đánh ta à? Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là nhị phẩm thì ngon a. Lão tử tam phẩm đỉnh phong, tu vi bên trên cũng không kém ngươi nhiều ít ta. Thanh Phong cứ như vậy nhìn xem hắn, từng chữ nói ra nói. Thành thục. Ngươi nói cho ta. Cái gì là thành thục? Hắn hướng về phía trước tới gần nửa bước, Hoàng Cương không tự chủ được lui về sau một chút. Chẳng lẽ chỉ có định nọt nên hợp mới là thành thục? Chẳng lẽ chỉ có đem nguyên tắc ranh giới cuối cùng tùy ý mở rộng mới là thành thục? Chẳng lẽ chỉ có tất cả duy thượng cấp như thiên lôi sai đâu đánh đó, khắp nơi nghe lời mới là thành thục? Thanh Phong đột nhiên rút ra phía sau cự kiếm, mạnh mẽ xuyên vào bên cạnh mặt đất, kình phong thổi đến lá rụng tứ tán. Ta thừa nhận, tại cái này ma giới bên trong, như ngươi lời nói thành thục hạng người, nhiều vô số kể. Ta thừa nhận, bọn hắn có thân cư cao vị, có cẩm y ngọc thực, mà ta, hắn chỉ hướng chính mình, ngữ khí mang theo tự dễ ước. Bất quá là một cái chỉ có nhị phẩm tu vi, nhưng như cũng bị đính tại cái này nghèo nàn đông nam, đóng giữ vắng vẻ chi bộ vô danh tiểu tốt ba. Hắn dừng một chút, trong mắt lại mơ hồ nổi lên thủy quang. Ta cũng biết, tại cái này mênh mông tam giới, có thể tùy tiện đem ta nghiền nát cường giả, chỗ nào cũng có. Ngươi cũng có thể trào phúng ta cuồng vọng tự đại, cười ta cậy tài khinh người, không biết thời thế. Thanh âm của hắn có chút phát run. Có thể thì tính sao? Ta Thanh Phong, tự có ta thủ vững. Dứt lời, Thanh Phong nhắm mắt lại, hầu kết nhấp nô, hít sâu một hơi. Bầu không khí nhất thời ngưng kết. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, đã khôi phục ngày xưa trầm tĩnh. Mới vừa rồi là ta thất thố, nói nhiều chút. Chó vàng tử, ngươi chớ để ý. Hắn đưa tay rút lên cự kiếm, một lần nữa cóng về sau lưng. Nghe vậy, Hoàng Cương nhìn xem Thanh Phong thân ảnh, lại nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Gia hỏa này, bình thường ba cây gậy đánh không ra một thí, không nghĩ tới nội tâm như thế, nhạy cảm như vậy lại tích cực con a. Ân, Thanh Mã tử. Hoàng Cương vô vỗ Thanh Phong bả vai. Tất cả mọi người là cùng thời kỳ huynh đệ, đừng nói loại này khách khí lời nói. Ta là lời của ta mới vừa rồi xin lỗi ngươi, nhưng là có một chút ta, ngươi cũng không thể đi. Ngoan ngoãn cùng ta cùng một chỗ gặp mặt chủ thượng. Hoàng Cương nết miệng tiếp tục nói, tiểu tử ngươi cũng đừng không biết tốt xấu a. Cái này muốn đổi làm đỏ bá bá cùng tử ngốc tử, ta trực tiếp đuổi đi đâu? Đâu còn giống ngươi dường như, chả hết vội vàng giữ lại ngươi. Đợi lát nữa nhìn thấy chủ thượng ngươi nói chuyện có thể chú ý một chút, đừng lại giống lần trước ma giới đại hội như thế, oán trời oán đất đôi không khí. Còn có, ta nói cho ngươi, ngay tại Hoàng Cương chuẩn bị tiếp tục mở miệng lúc, cách đó không xa lão hoẻ thụ bên trên buộc một gã nam tử bỗng nhiên phát ra âm thanh. Ngoa tạo, tỉnh. Hoàng Cương cùng Thanh Phong đội vàng quay đầu, nhưng vào đúng lúc này, siêu, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên theo thân cây thoát ra, lao thẳng về phía kia ba tên tù binh. Hoàng Cương cùng Thanh Phong lập tức kinh hãi. Không tốt, bọn hắn vừa rồi bởi vì lôi kéo tranh chấp, giờ phút này khoảng cách cổ cây hoẻ đã có mười mấy bước xa. Đông nhiên buông lỏng cảnh giác cùng đoạn này muốn mạng khoảng cách, để bọn hắn phản ứng chậm nửa nhịp. Hai người lúc này đã là bất lực hồi viên. Chỉ thấy người áo đen kia tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt đã tới gần cây hoẻ. Truy thủ trong tay của hắn hiện lên hàn mang, đâm thẳng hướng cái kia tay cụt lão giả cổ họng. Nguy rồi ba. Ngay tại dao găm sắp chạm đến lão giả làn da, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lão giả bên gáy không khí, đông nhiên nổi lên chấn động. Ngay sau đó, chỉ thấy một tay nắm đông nhiên giò ra, một thanh nắm lấy dao găm. Khen, soạt. Bàn tay kia lại xinh xinh đem dao găm bẻ gãy. Người áo đen sững sờ, cái này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn, mà cái này ngắn ngủi nửa hơi trì trệ cũng là cho Hoàng Cương cùng Thanh Phong hồi viên cơ hội. Chỉ thấy người áo đen hai chân tại trên cành cây đạp một cái, liền phải hướng lên phía trên tán rừng chạy trốn. Chạy đi đâu? Hoàng Cương thân hình thời gian lập lòe, chính là xuất hiện tại người áo đen ngay phía trên, gắt gao phong bế đường đi. Người áo đen bị ép cưỡng ép quay thân, ý đồ tìm kiếm đột phá khẩu mới. Vậy mà lúc này Thanh Phong cự kiếm đã chém ngang mà tới. Chỉ thấy Thanh Phong một kiếm vượt bổ về phía người áo đen, cái sau thân hình nhún xuống, khó khăn lắm tránh thoát thân kiếm. Bất quá ngực vẫn là bị kiếm khí quẹt làm bị thương, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Vẫn chưa xong, Hoàng Cương lúc này thân hình lóe lên, đi thẳng tới người áo đen phía sau. Bắt sống. Phía dưới Thanh Phong nghiêm nghị nhắc nhở. Ta biết. Hoàng Cương đảo ngược chuôi kiếm, hướng phía người áo đen cái hốt mạnh mẽ nện xuống. Bành. Người áo đen thân thể kịch liệt nhoáng một cái, nhưng lại chưa lập tức hôn mê. Chỉ thấy hắn đột nhiên hoàn hồn, thân thể kịch liệt bành trướng. Nguy rồi. Hắn muốn tự bạo. Hoàng Cương cùng Thanh Phong giờ phút này cùng hắc y nhân kia gần trong gang tấc, khoảng cách gần như vậy tự bạo, mặc dù không chí tử nhưng cũng đầy đủ trọng thương hai ma. Ngay tại hắc y nhân kia thân thể sắp mất khống chế nổ tung thời điểm, cái kia vừa mới chấn động không gian lần nữa nhộn nhạo lên, lập tức một thân ảnh theo gợn sóng bên trong đi ra khỏi. Hắn thậm chí còn chưa hoàn toàn ngưng thực, hai cánh tay đã đặt tại cô kia gần như bạo liệt trên thân thể. Ngay sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra. Kia bành trướng thân thể cùng cái kia hai tay tiếp xúc trong nháy mắt, chính là không có dấu hiệu nào biến mất tại chỗ. Sau một khắc, ầm ầm ba, một tiếng vang thật lớn ở phía xa không trung nổ tung. Mãnh liệt sóng chấn động và sóng khí bao trùm tới, thổi đến phía dưới rừng rậm cành lá cuồn vũ. Hoàng Cương lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem không trung đoàn kia hỏa vân, xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Hắn nhìn về phía kia theo không gian gợn sóng bên trong hoàn toàn hiện hiện ra bóng lưng, ôm quyền con người. Tốt một tay không gian chi lực, vị tiền bối này, ân cứu mạng, Hoàng Cương vô cùng cảm kích. Nhưng mà, Thanh Phong lại phát giác không đúng. Thân ảnh này, khá quân a. Ngươi là Ma Vương đại nhân. So với Hoàng Cương yêu náo bổ, Lan Vũ lười biếng, cắn trắng qua dùng sức, Tử Tiêu Hoa Si, Xích Vũ sốc nổi, Thanh Phong đặc điểm cũng rất tươi sáng, cao ngạo nhưng có tài nhưng không gặp thời. Mới đầu tại thiết kế nhân vật này lúc, ta cũng từng có rất nhiều thiết kế cùng cấu tứ, những cái được gọi là góc cạnh cùng cá tính, phía sau che giấu, khả năng đều là một quả yếu ớt mẫn cảm tâm. Nhưng ngươi như hỏi ta Thanh Phong có đáng giá hay không đồng tình. Ta đây cảm thấy nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau, tối thiểu người viết cảm thấy, trên thế giới này không có chân chính có tài nhưng không gặp thời gian là kiểm nghiệm tất cả duy nhất chân lý, dù sao EQ cũng là thành công một bộ phận, lại là trọng yếu tạo thành bộ phận. Thanh Phong bây giờ đã có nhị phẩm tu vi, tuy nói chẳng qua là mới vào nhị phẩm, nhưng ở cái này huyền huyễn thế giới, thực lực chính là vương đạo, cho nên cũng mời mọi người yên tâm, Thanh Phong kết cục sẽ không kém. Bởi vì người viết tin tưởng vững chắc, chân chính có mới người kết cục cũng sẽ không chênh lệch. Chương 97, chớ mắng, ta dù sao cũng là người thượng cấp, chương 97, chớ mắng, ta dù sao cũng là người thượng cấp. Chỉ thấy thân ảnh kia chậm rãi quay người, Thanh Phong suy đoán quả nhiên ứng nghiệm, chính là Nam Bộ Ma Vương Ma La. Hoàng Cương cùng Thanh Phong không dám thất lễ, lập tức ôn quyền không người. Mặt tướng gặp qua Nam Ma Vương đại nhân. Ma La tùy ý phất phất tay, xem như đáp lại. Ta cho là vị kia ẩn thế cao nhân trượng nghĩa ra tay, hóa ra là ngài a, đại nhân. Hoàng Cương nhếch miệng cười một tiếng, hắn thân làm ma chủ dạ tận tiếp thân ma tướng, cùng vị này Nam Bộ Ma Vương cũng không lệ thuộc trực tiếp quan hệ. Tăng thêm tính cách cho phép, trong ngôn ngữ liền dẫn mấy phần không sợ lạ tùy ý. Trái lại Thanh Phong, tại Ma La xoay người sát na, thân thể liền vô ý thức căng thẳng chút. Đối mặt với vị này người lãnh đạo trực tiếp, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy xa cách cung kính. Hoàng Ma đem a. Ma La thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ, hắn phủi phủi tay áo, nhìn về phía Hoàng Cương. Ngươi có biết ba người kia loại chân trước vừa bay đi không bao lâu, hắc y nhân kia chân sau liền theo đại hoàng tử trong phủ thoan đi ra. Nếu không phải Xích Vũ hỏa tốc mật báo tại ta, hôm nay cái này đau khổ, hai người các ngươi sợ là muốn ăn định rồi. Hoàng Cương lúng túng gãi gãi cái hót. Đại nhân dạy phải. Bất quá hắc y nhân kia đến cùng là làm gì? Thế nào sợ đến cái này rừng núi hoang vắng tới? Ma La ngước mắt, nhìn về phía không trung bạo tạc sau chưa hoàn toàn tan hết bụi mù. Hẳn là đến chấp hành diệt khẩu nhiệm vụ. Hắn thu tầm mắt lại, trong giọng nói mang theo một tia hiểu rõ. Chắc là kia Nam biết hí tiền trạm ba người này chấp hành nhiệm vụ, nội dung chi tiết lại chỉ cáo chi kia tay cụt lão giả một người. Chờ được chuyện hoặc sự bại sau, lại phái hắc ý nhân kia đem ba người kia cùng nhau xóa đi. Ma La khỏe môi câu lên một vệt đường cong. Cái loại này tâm cơ thủ đoạn. Hừ, ngược có phần đối bản vương khẩu vị. Chỉ thấy Ma La ánh mắt đảo qua Hoàng Cương cùng Thanh Phong, tiếp tục nói. Tám thành người áo đen kia đã sớm phát hiện hai người hành tung, liền đợi đến các ngươi tranh chấp lúc, tìm kiếm thời cơ ra tay. Ma La chừng Thanh Phong một cái, tức giận nói rằng. Tưởng cho ngươi còn có nhị phẩm tu vi, lại không phát hiện được. Lần này như thật bị đắc thủ, ta nhìn hai người các ngươi như thế nào hướng chủ thượng bàn giao. Hoàng Cương nghe được rụt cổ một cái, có chút hậm hực. Mà Thanh Phong lại là vẻ mặt nghiêm túc, chỉ thấy hắn lần nữa trịnh trọng ôm quyền hành lễ nói: "Đại nhân dạy phải." Lần này thật là mặt tướng sơ sẩy bưng lòng, hiểm nhưỡng sai lầm lớn, mời đại nhân trách phạt. Hoàng Cương nghe vậy, nghiêng đầu lườm Thanh Phong một cái: "Không phải anh em, ngươi cái này tâm nhãn cũng quá thực sự đi. Lúc này nhận cái gì phạt ta?" Ma La càng là trực tiếp liếc mắt, tức giận nói: "Trách phạt?" Hắn chỉ Thanh Phong, lại điểm một cái Hoàng Cương: "Ngươi đi, tốt xấu coi như ta dưới trướng, về phần vị này Hoàng Ma đem. Đây chính là ma chủ tọa tiền thân tín, ta một cái nho nhỏ Nam Bộ Ma Vương, sao là quyền hạn trách phạt tổng bộ tướng tinh?" Nghe vậy, Hoàng Cương lập tức không bình tĩnh. "Ai? Lời này là hướng ta tới." Trên mặt hắn lập tức chất lên nụ cười, liên tục khoát tay. "Ôi ta Ma Vương đại nhân, ngài lời này liền khách khí không phải. Trách phạt, ngài cứ việc trách phạt." Hừ. Ma La không thèm để ý Hoàng Cương lão cá, ánh mắt một lần nữa trở về Thanh Phong trên thân, ánh mắt biến có chút phức tạp. "Mặt khác, ngươi vừa rồi kia phiên gióng giạc diễn thuyết, ta đều nghe thấy được." Thanh Phong thân thể nhỏ không thể thấy dừng một chút, rất cảm động, cũng rất chuyên tâm. Ma La bình luận, ngữ khí nghe không già khen chê. "Nếu chỉ xem như một gã quân chúng, ta cố gắng sẽ cho ngươi chống trưởng." Có thể tiếng nói của hắn đột nhiên nhất chuyển, mang theo điểm bất đắc dĩ. "Nhưng làm ngươi đỉnh đầu thượng cấp." Ma La khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. "Có mấy lời ta vẫn còn muốn giảng. Làm phiền ngươi lần sau mở ma giới đại hội thời điểm, đừng có lại chỉ vào người của ta cái mũi mắng." Ma La xoa thái dương, dường như hồi ức xông lên đầu. "Ngươi lần trước kia lưu loát một vạn chữ huyết lệ lên án bên trong có 9000 chữ linh cảm, sợ không đều là lấy tài liệu bản thân cái này Nam Bộ Ma vực a. Dù sao, ngươi tiểu tử này cũng không tại cái khác ma vực làm qua chiến lệnh. Ngươi một trận này mánh phê, làm cho ta tại chúng đồng liêu trước mặt mo có chút không nhịn được a." "Thanh tướng quân." Bên cạnh Hoàng Cương nghe nói như thế, mặt kìm nén đến đỏ bừng. "Không thể cười, không thể cười, ta nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, bất luận tốt bao nhiêu cười cũng không thể cười." Chỉ thấy Ma La ngữ khí chậm lại một chút, mang theo khó được lời nói thâm thía. "Mặt khác, Thanh Phong, ta muốn nói cho ngươi, ngươi cũng không phải là thật có tài nhưng không gặp thời." Thanh Phong ngẩng đầu nhìn về phía Ma La. "Ngươi khi đó tại trên đại hội đau nhức trần tói xấu thời thế, vạch có nhiều vấn đề." Ma La nghiêm mặt nói, "Chủ thượng cũng không phải là mắt điếc tai ngơ. Trên thực tế chủ thượng từng trong âm thầm đối ta nói qua, ngươi rất nhiều kiến giải, thật có lý." Hắn cũng là có chút thưởng thức ngươi tính tình bộc trực cùng tư tưởng kiến giải. Ma La dừng một chút, ánh mắt đảo qua phiến rừng rậm này. ngươi ổn định lại tâm thần suy nghĩ thật kỹ, nếu như chủ thượng thật muốn đánh ép ngươi, như thế nào lại đem cái này Đông Nam chi bộ giao cho ngươi trưởng quản? Ngươi chỉ nói nơi đây vắng vẻ, lại không biết giá trị thực sự. Hắn đưa tay, chỉ hướng mặt phía nam biển cả phương hướng. Nơi đây tiếp giáp Vô Tận Hải, sản vật chi phong có 102 tám giới. Nam Bộ Vương quốc 8 thành trở lên biển tài nguyên đều dựa vào nơi đây sản xuất. Nếu như một ngày kia bộc phát chiến tranh toàn diện, nơi này chính là cổ họng yếu đạo, là chân chính chiến lược trọng địa. Ma La ánh mắt một lần nữa trở về Thanh Phong trên mặt. Chủ thượng đem nặng như thế phó thác với ngươi, ý nghĩa như thế nào, còn cần ta nhiều lời sao? Bản thân cái này đã là đối ngươi năng lực lớn nhất tán thành. Nghe vậy, Thanh Phong hầu kết đống nhúc nhích qua một cái. Hắn muốn nói cái gì, lại cuối cùng không nói ra miệng, chỉ là giảng một câu. Mặt tướng, minh bạch. Bầu không khí nhất thời lâm vào trầm mặc. Khụ khụ. Hoàng Cương háng giọng một cái, đánh vỡ yên tĩnh. Cái kia, đã dưới mắt phong ba đã định, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian làm chính sự quan trọng. Hắn từ trong ngực móc ra ma kính, ngón tay tại mặt kính nhanh chóng huy động. Ta cái này liên lạc chủ thượng, cũng phải nhìn một cái nam biết hí cái kia cầu vật, đến cùng đang làm cái gì thành tựu. Viết đoạn này thời điểm, người viết đang ở nhà bên trong mang nhi tử, nói thật, tiểu hai tử ở nhà thật rất khó tập trung lực chú ý đi sáng tác, ha ha, cảm giác 10 thành công lực có thể phát huy ra 7 thành coi như thắp nhang cầu nguyện. Liên quan tới Thanh Phong, người viết vẫn là suy nghĩ nhiều rông dài hai câu. Cho dù tại chúng ta trong cuộc sống hiện thực, cũng không thiếu có Thanh Phong tình huống như vậy, nhưng người viết muốn nói là, kỳ thật trên thế giới này khả năng thật không có nhiều như vậy nhằm vào, ngẫu nhiên bảo trì củn cảm giác cũng là một loại đại trí tuệ, chúng ta thật không cần một mặt bên trong hao tổn phủ định, liền nhớ kỹ bốn chữ, thiên đạo cần thủ. Cuối cùng người viết muốn nói, hai chương này chủ yếu vây quanh một chút phối hợp diễn triển khai, kế tiếp, chúng ta lớn nam chính dạ tấn liền phải một lần nữa đăng tràng, liên quan tới đại hoàng tử bí mật cùng bố trí cũng sẽ dần dần triển khai, chân chính quyết đấu sắp diễn ra, kính thỉnh chờ mong. Chương 98, lấy bạo chế bạo, xưa nay không là tối ưu lựa chọn, chương 98, lấy bạo chế bạo, xưa nay không là tối ưu lựa chọn. Nam Bộ Vương quốc, Đông Bắc khu vực. Dạ tấn một đoàn người đã rời đi Đông Bắc biên cảnh, đang dọc theo quốc lộ hướng bên trong Nam khu vực hoàng thành đi nhanh. Vì tiết kiệm thời gian, bọn hắn tại dọc đường dịch trạm lúc mua sắm một chiếc nhẹ nhàng xe ngựa. Đáng tiếc xe ngựa không gian có hạn, chỉ chứa 4 người, Lôi Liệt liền xung phong nhận việc ngồi cảng xe bên trên xung làm sa phu. Dương Vạn Lý thì khác mua sắm một thất tuấn mã, dùng ngựa hộ vệ tại xe ngựa chung quanh. Bánh xe cuộn cuộn, ép qua kiên cố con đạo. Càng xe chỗ, Lôi Liệt một tay không cương, tay kia thói quen đặt tại bên hông trên chuôi đao. Hắn nghiêng đầu, đối với trong cửa sổ xe nói rằng: "Đại ca, ngài nói chúng ta cứ như vậy nên ngang đi con đạo, có phải hay không quá chói mắt một chút? Cái kia đại hoàng tử, trong bụng cũng không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, có thể hay không lại làm cái gì ám chiêu?" Lôi Liệt lời còn chưa dứt, Dương Vạn Lý đã giục ngựa gần sát cửa sổ xe, nghe vậy cười nhạo một tiếng. Hạ, lượng hắn cũng không dám. Liền Âu Dương Trạm Dương loại kia uy tín lâu năm cường giả đều bị Lâm lão sư đánh cho tìm không ra bắc, hắn nam biết hí còn có thể lật ra cái gì bằng nước. Theo ta thời à, tên kia lúc này sợ là nút ở cái kia trong phủ đệ, ôm cây cột run lẩy bẩy đầu. Nói xong, Dương Vạn Lý còn đắc ý lắc lắc roi ngựa. Trong xe ngựa, Dạ Tấn cũng không để ý tới hai người nghị luận. Hắn tựa ở vách thùng xe bên trên, đôi mắt nửa khép, Hoàng Cương trước đó tin tức tại trong lòng hắn quanh quẩn. Đại hoàng tử phủ bí phái ba người kia, mục đích đến tụt cùng vì sao? Hoàng Cương cùng Thanh Phong, nhiệm vụ tiến hành có thuận lợi hay không? Nam biết hí, người này làm việc quỷ quyệt, lần này tất nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Dạ Tấn mặc dù thực lực sớm đã có 102 tám giới, nhưng hắn chưa từng bởi vậy khinh địch, cho dù đối thủ thực lực yếu ớt. Dạ Tấn suy tính, cũng xưa nay không là đơn giản thắng bại thắng thua, mà là như thế nào lấy cái giá thấp nhất, khiêu động lớn nhất tình thế hỗn loạn, từ đó đạt thành căn bản mục đích. Hắn đương nhiên có thể lựa chọn, đơn thương độc mã giết vào đại hoàng tử phủ đệ, sau đó một chiêu dây mất hắn, có thể sau đó thì sao? Dạng này trực tiếp thu bạo phương thức, ngoại trừ phát tiết lực lượng, lại có thể thay đổi gì? Có thể gột rửa cái này vương quốc thói quen khó sửa bệnh trầm kha sao? Có thể tỉnh lại những cái kia chết lặng linh hồn sao? Lấy bạo chế bạo, xưa nay không là tối ưu lựa chọn, mà là thấp nhất danh giới cuối cùng mà thôi. Đại ca, ngài nói đúng không? Lôi Liệt thấy Dạ Tấn nửa ngày không có đáp lại, nhịn không được lại hỏi tới một câu, đem Dạ Tấn thu suy nghĩ lại. Ân. Dạ Tấn chậm rãi mở mắt. Nói cái gì? Ta nói là, ngài xem chừng đại hoàng tử hiện tại là cái gì tâm tính? Hắn ăn lớn như thế thua thiệt, chẳng lẽ liền thật nuốt xuống khẩu khí này? Có thể hay không lại phái sát thủ đến đây a? Dạ Tấn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe lưu động cảnh sát. Hẳn là sẽ không. Sát thủ nhóm thất bại, Trấn Đông quân đoàn thất bại, Âu Dương Trạm Dương lập bại. Cái này liên tiếp đả kích, chắc hẳn đã để Nam biết hí minh bạch một sự thật. Thuần túy vũ lực không giải quyết được trước mắt hắn vấn đề. Tiền bối. Một mực ngồi đối diện yên tĩnh lắng nghe A Mục, giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng nói. Vậy theo ý của ngài, hắn là muốn đến đây dừng tay nhận thua? Dừng tay nhận thua? Dạ Tấn chậm rãi lắc đầu. Tuyệt đối không thể. Người này tâm cơ thâm trầm, lòng dạ như vực sâu. Đơn thuần quân nhu cơ biến, ta nguyện thừa nhận, hắn là một cái đáng giá chăm chú đối đại đối thủ. Dạ Tấn ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ta nghĩ hắn chẳng những sẽ không bỏ rơi, ngược lại sẽ khai thác càng ác độc thủ đoạn đến báo thủ. Ác độc? Một mực nhu thuận vùi ở Liễu Khinh Yên trong ngực Tô Tiểu Vi, tò mò ngồi thẳng người, mắt to nháy nháy hỏi. Nồi lớn, cái gì là ác độc nha? Ách. Dù là Dạ Tấn trí kế vô song, đối mặt cái này ngây thơ đặt câu hỏi, cũng không nhịn được nhất thời nghẹn lời. Ác độc chính là ngươi thật vất vả có xuyên vừa to vừa ngọt mức quả, đang mị tư tư muốn cắn cái thứ nhất thời điểm. Liễu Khinh Yên điểm một cái Tô Tiểu Vi chóp mũi. Đột nhiên xuất hiện người xấu, không nói hai lời liền đem ngươi mức quả cướp đi. Để ngươi muốn khóc cũng không kịp. A. Tô Tiểu Vi miệng nhỏ trong nháy mắt vểnh lên lên cao. Ta đã hiểu. Ác độc liền là phi thường vô cùng xấu. Đánh tẩy hắn. Nàng bộ dáng tức giận, trêu đến toa xe bên trong một hồi cười khẽ. Đúng lúc này, dụng ngựa tại bên cạnh xe Dương Vạn Lý tiến lên nói rằng: "Lâm lão sư, phía trước không xa liền thấy Kim Châu thành hình dáng. Sắp trời không còn sớm, chúng ta muốn hay không trong thành nghỉ một đêm?" Kim Châu thành ở vào Nam Bộ Vương quốc Đông Bắc khu vực cùng bên trong Nam khu vực chỗ va chạm, thành thị bốn phương thông suốt, xem như vương quốc trung tâm khu vực. Kim Châu thành cũng là cái này Nam Bộ Vương quốc ngoại trừ ngoài hoàn thành, phồn hoa nhất một tòa thành thị, đây là trước đó La Định thành căn bản cũng không có thể so sánh. Dạ Tân trầm mặc chưa tỏ thái độ, hắn biết rõ, phía Nam biết hy tính cách, tuyệt đối còn có chuẩn bị ở sau chờ lấy bọn hắn. Hiện nay ổn thỏa nhất phương thức liền là mau chóng đuổi tới hoàn thành, tránh cho đêm dài lắm mộng. Dừng lại thời gian càng lâu, trên đường biến số càng lớn. Tuy nói Dạ Tân là tư thái vô địch, cũng không sợ bất kỳ biến số, nhưng hắn bên người Dương Vạn Lý cùng bốn nhỏ chỉ dù sao thực lực có hạn. Ngay tại Dạ Tấn vừa muốn mở miệng cự tuyệt lúc, một bên Tô Tiểu Vi đột đáp: "Nồi lớn, nồi lớn, chúng ta vào thành đi. Ta vài ngày không có tắm rửa rồi, trên thân đều ngứa rồi. Còn có, ta rất muốn ngủ loại kia mềm nhũn, thơm ngào ngạt giường lớn trải." Dạ Tấn thấy thế, trong mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ ý cười: "Mà thôi, ta đường đường ma giới chi chủ, chẳng lẽ còn kiêng kỵ một cái nhân gian hoàng tử vùng vẫy dây chết không thành. Vừa vặn, cũng mượn cơ hội này, nhìn xem cái này Nam biết hí còn có thể chơi ra cái gì trò mới. Tạm thời coi là cho cái này hơi có vẻ trầm muộn lữ trình thêm chút việc vui. Tốt, chúng ta vào thành." Nghe vậy, Tô Tiểu Vi vui vẻ tay nhỏ luồn vung. "Nồi lớn tốt nhất rồi. Nồi lớn tốt nhất rồi." Liêu Khinh Nghiên vội vàng đem nàng tay nhỏ khống chế lại. "Tiểu cô nãi nãi, ngươi lại lắc xe ngựa này coi như tan thành từng mảnh." Thấy thế, Tô Tiểu Vi thẻ lưỡi, nhưng vẫn là vui vẻ. Nhưng vào lúc này, Dạ Tận trong ngực ma kính lại chấn động một cái. "Hoàng, khởi bẩm chủ thượng, người đã thuận lợi bắt được, mời chủ thượng xử lý." "Bắt được? Tốt. Ta ngược lại muốn xem Nam biết hí trong hồ lô muốn làm cái gì." "Đêm, tốt, ta lập tức liền đến. Các ngươi tiên tiến thành cho ta bên này có chút việc cần xử lý. Quay đầu ta tới này Kim Châu thành tìm các ngươi." Chỉ thấy Dạ Tấn lại đơn giản dặn dò lôi liệt, a một bọn người vài câu, liên hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đông nam phương hướng lướt gấp mà đi. Có độc giả có thể sẽ nghi hoặc, Dạ Tấn không muốn để lại ở lại Kim Châu thành đoạn này, có phải hay không có chút mâu thuẫn? Hắn đã sợ đêm dài lắm mộng, dứt khoát trực tiếp dây mất đại hoàng tử chẳng phải kết thúc. Làm gì còn phí lớn như thế kỉnh, mang theo bốn nhỏ chỉ mấy người này vương hữu. Đối với cái này người viết muốn nói, ngươi nói không hoàn toàn đúng. Dạ Tấn xem như đỉnh phong đại lão, truyền thuyết trong truyền thuyết, hắn vốn là lấy tư thái vô địch đến xem kỹ nhân gian, hắn những cái kia lo lắng đều là căn cứ vào vô địch trên cơ sở, nói trắng ra là chính là loại kia không ảnh hưởng toàn cục nhỏ lo lắng. Cũng tỉ như ngươi chơi game, ngươi thuần vô địch có phải hay không cũng rất nhàm chán. Lúc này bên người mang theo chút thức ăn gà chậm rãi thăng cấp đánh quái, ngươi mặc dù biết rõ quái khả năng đem thức nhắm gà đánh chết, nhưng vì cái gì còn muốn mang? Bởi vì ngươi hưởng thụ chính là quá trình, nếu không lấy Dạ Tấn thực lực, đừng nói đại hoàng tử, hắn là hoàn toàn có thể đơn soát này nhân loại vương quốc, là chân chính tuyệt đối vô địch. Mang theo bốn nhỏ chỉ cũng là bởi vì Dạ Tấn không sợ, nói trắng ra là chính là hắn có thể bãi bình. Chương 99, biết ngươi không báo cáo, chương 99, biết ngươi không báo cáo. Nam Bộ Vương quốc, Đông Nam khu vực, chỗ rừng sâu. Cổ hoại bàn cầu, cành lá um tùm, bỏ ra nồng đậm bóng ma. Trên cành cây, ba cái đầy bụi đất nhân loại bị dây leo một mực trói buộc, chính là Nam biết hí bí mật điều động ba người. Giờ phút này, bọn hắn đã tỉnh lại, trong hai mắt tràn ngập hoảng sợ cùng mờ mịt, trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt ba vị này khách không mời mà đến. Chỉ thấy một người trong đó thân mang màu xanh trong giáp, phía sau lưng cự kiếm, thân hình cao lớn khôi ngô. Bên cạnh hắn nam tử thân mang đồng thau sắc giáp trụ, lưng đeo trường kiếm. Mà giữa hai người còn có một vị thân hình thon gầy, trên mặt hung ác nham hiểm chi tướng trung nhân nhân. Cổ dưới tàng cây hoè, tia tay cụt lao giả cảm thụ được cái này ba người trên thân tán phát cảm giác các bách, nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng sớm đã là kinh hãi gần chết. Đại điện hạ, hẳn là không phải là tại để phòng bọn hắn. Ba vị này, đến cùng là bực nào kinh khủng tồn tại a? T. Chỗ cụt tay một hồi toàn tâm co rút đau đớn, kích thích lao giả thần trí tỉnh táo thêm một chút. Hắn khó khăn chuyển động cái cổ, nhìn về phía bên cạnh hai tên tuổi trẻ đồng bạn. Chỉ thấy hai người kia sắc mặt trắng bệch đến không có một tia huyết sắc, cơ hồ muốn bị cái này dọa người uy áp nghiền nát. "Tốt, hào hắn ra." Một người trong đó, liền bờ môi đều đang run rẩy, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. "Ta cái gì cũng không biết ta. Nhiệm vụ nội dung cụ thể chỉ có Quách lão biết. Chúng ta chính là nghe lệnh làm việc binh sĩ. Van cầu ngài minh giám a." "Đối, đúng a." "Hào hắn ra. Hai chúng ta cái gì cũng không biết được." Một người khác cũng nước mắt chảy ngang tiếng buồn bã phụ họa, thanh âm run không còn hình dáng. "Van cầu ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta a. Ta bên trên có 80 tuổi lão mẫu muốn phụ dưỡng, dưới có 8 tháng lớn hải nhi gào khóc đòi ăn a. Ô, bên trên có 80 lão mẫu, dưới có 8 tháng hải nhi." Hoàng Cương nghe vậy, thái dương kéo xuống một vệt đen. "Nhà các ngươi cái này, sinh dục phổ biến đều rất muộn a. Hảo hán tha mạng, tha mạng a." Hai người phanh phanh dập đầu cầu khẩn. Hô. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng xé gió bỗng nhiên chuyển đến, từ xa mà đến gần, chớp mắt đã tới. Ma La, Hoàng Cương, Thanh Phong Tam Ma trong lòng run lên, đồng thời ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy không trung, một thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung. Lúc này Dạ Tấn đã rút đi che giấu thanh sam, khôi phục áo bào đen bộ dáng. Kia mái tóc đen dài tung bay theo gió, hắc bạch dị đồng quan sát phía dưới. Thuộc hạ cung nên ma chủ đại nhân. Tam ma không dám thất lễ, cùng nhau quỳ một chân trên đất, đầu lâu thật sâu thấp xuống. Dạ Tấn chậm rãi bay xuống mặt đất, ánh mắt đảo qua Tam ma, cuối cùng rơi vào Nam Bộ Ma Vương trên thân. "Ma La, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Hồi bẩm ma chủ, Ma La hơi trầm ngâm, nói: "Thuộc hạ cũng nghĩ là chủ thượng tận một phần lực, liền xung phong nhận việc theo bên cạnh hiệp trợ Hoàng Ma Đem. Ma La xảo diệu không có đề cập Hoàng Cương bởi vì người sơ sẩy, dẫn đến người áo đen kém chút đem ba vị nhân loại diệt khẩu chuyện. Quỳ gối một bên Hoàng Cương nghe nói lời ấy, trong lòng không khỏi đối Ma La sinh ra một tia cảm kích. "Ân, ngươi cũng là có lòng." Dạ Tấn mắt nhìn Ma La, liền không còn cái đề tài này bên trên dừng lại, mà là nhìn về phía một bên Thanh Phong. "Thanh tướng quân, lần này vất vả ngươi." Thanh Phong nghe vậy, vội vàng hồi đáp, nhận được ma chủ đại nhân lo lắng. "Đây là thuộc hạ thuộc bổn phận chi trách." Dạ Tấn ánh mắt tại Thanh Phong trên thân dừng lại chốc lát, hắc bạch dị đồng bên trong lướt qua một tia kinh ngạc. "Ngươi tấn thăng nhị phẩm?" "Hồi ma chủ đại nhân." "Là chuyện khi nào?" Dạ Tấn trong thanh âm nhiều một tia hứng thú. "Khởi bẩm ma chủ, mặt tướng tại 7 tháng trước may mắn đột phá nhị phẩm chi cảnh." Thanh Phong vẫn như cũ duy trì tư thế quỷ, thanh âm trầm ổn. Nhưng trước mắt căn cơ còn chưa vững chắc. Dạ Tấn khẽ bước cằm, có thể từng nắm giữ không gian chi lực. Mặt tướng ngu dốt, chưa có thể tìm hiểu huyền ảo. Thanh Phong thanh âm mang theo một chút xấu hổ. Nghe vậy, Dạ Tấn hiểu rõ. Nhị phẩm, tên đầy đủ nhị phẩm phá không kỳ. Bước vào này cảnh giới người, liền có thể xem như cái này tam giới ở giữa một phương cường giả. Tiêu chí chính là sơ bộ trưởng khống không gian chi lực, có thể ở chiến đấu bên trong hoặc di động lúc ngắn ngủi xuyên toa không gian. Muốn kia lúc đầu cùng Hoàng Cương lúc chiến đấu Bắc Quốc bảo hộ người Tô không nói, trước đó cùng Dương Vạn Lý chiến đấu bên trong Âu Dương Trạm Dương, cùng vừa rồi cùng người áo đen chiến đấu bên trong Ma La, đều từng xảo diệu thi triển ra không gian chi lực. Mà bởi vì Thanh Phong ban đầu tấn nhị phẩm, căn cơ chưa ổn, cho nên vẫn chưa tập được không gian này chi lực cách vận dụng. Chỉ thấy Dạ Tấn bay đầu nhìn về phía Ma La. "Thanh Ma tướng tu vi tấn thăng nhị phẩm sự tình, ngươi nhưng có biết?" "Khởi bẩm ma chủ, thuộc hạ biết được." Ma La do dự một chút, đáp lại nói: "Ngươi đã biết được?" Dạ Tấn thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. "Vì sao một không báo cáo tổng bộ? Hai không dạy dỗ không gian chi lực cách vận dụng? Cái này 7 tháng sau, ngươi đang làm cái gì thành tựu?" Nghe vậy, Ma La lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cái trán thật sâu ép xuống, cơ hồ chạm đến mặt đất. "Khởi bẩm chủ thượng, thuộc hạ nguyên lai tưởng rằng, lấy Thanh Ma tướng thiên tư, nhất định có thể tự hành lĩnh hội không gian này chi lực, cho nên mới chưa từng bao biện làm thay." "Tự hành lĩnh hội?" Dạ Tấn thanh âm càng lạnh hơn mấy phần. "Vậy ngươi không báo cáo lại giải thích thế nào? Tam phẩm tấn thăng nhị phẩm, liên quan đến ma tướng căn cơ, càng liên quan đến ma giới thực lực. Cái loại này chuyện thần yếu, ngươi thân là Nam Bộ Ma Vương, không phải không biết ở trong đó lợi và hại a?" Chỉ thấy Dạ Tấn tay áo vung lên, quay lưng đi, lạnh lùng nói rằng: "Ma La, ngươi chẳng lẽ đang vì năm đó Thanh Phong tại ma giới trên đại hội sự tình, làm khó dễ với hắn a?" Nghe vậy, Ma La lập tức kinh hãi, một cái đầu dập đầu trên đất. "Thuộc hạ không dám." "Không dám?" Dạ Tấn ngẩng đầu nhìn bầu trời. "Đừng cho là ta không biết rõ ngươi nghĩ như thế nào. Thu hồi ngươi kia một bộ cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế, cũng đừng tại cái này tính toán lợi và hại được mất. Ngươi hẳn phải biết, bản tọa muốn người có thực lực mới. Ta bí mật đã nói với ngươi Thanh Phong là tướng tài, hảo hảo vung chồng. Lời này, ngươi chẳng lẽ quên tới ngoài 9 tầng mây?" Chỉ thấy Dạ Tấn chậm rãi quay người lại, một cô vô hình kinh khủng uy áp bỗng nhiên phóng thích. Rầm rầm. Lấy Dạ Tấn làm trung tâm, cuồng bạo khí lãng quét sạch ra, quanh mình lá cây trong nháy mắt đánh bay lời trời, thưa thất phiêu tán. Hoàng Cương cùng Thanh Phong chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, cường đại uy áp để bọn hắn thậm chí khó mà duy trì tư thế quỷ, đành phải đem đầu lâu chôn đến thấp hơn. "Chủ thượng." Đúng lúc này, một mực trầm mặc Thanh Phong bỗng nhiên ngẩng đầu. "Việc này không liên quan Ma Vương đại nhân sự tình, là mặt tướng ngu dốt, tấn thăng nhị phẩm một chuyện. Mặt tướng trước đó cũng không cùng Ma Vương đại nhân báo cáo qua. Ma Vương đại nhân đoán chừng cũng là hôm nay. Vừa rồi biết được ta tấn thăng nhị phẩm một chuyện, lại càng không cần phải nói cái gì chỉ điểm. Hắn sở dĩ hướng ngài nói, đã sớm biết được ta tấn thăng một chuyện, cũng là không muốn để cho ta tại trong lòng ngài lưu lại một cái không hồi báo ấn tượng. Lúc này mới chủ động đem trách nhiệm ôm đi qua. Mời chủ thượng trách phạt mặt tướng a." Thanh Phong nói một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Dạ Tấn. Dạ Tấn ánh mắt tại Thanh Phong quật cường trên mặt dừng một chút, lại rời về túi đầu Ma La trên thân. Cặp kia hắc bạch dị đồng bên trong, lướt qua một tia tâm tình rất phức tạp. Bầu không khí nhất thời trầm mặc. Trong rừng chỉ còn lại gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, cùng ba cái tù binh bởi vì sợ hãi mà đè nén thở dốc. "Ma La." Dạ Tấn mở miệng đánh vỡ trầm mặc. "Có thuộc hạ. Nghệ tình ngươi lần này chủ động hiệp trợ Hoàng Cương cầm địch có công, việc này bản tọa tạm thời không cho truy cứu. Nhưng bản tọa hạ ngươi trong vòng một tháng, giáo hội Thanh Phong không gian chi lực pháp môn sử dụng. Nếu không hai tội cũng phạt, nghiêm trị không tha." Nghe vậy, Ma La vội vàng đáp lại: "Thuộc hạ minh bạch." "Đều đứng dậy a." Dạ Tấn tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng chống giống mà sinh, đem quỷ dạp trên đất Tam Ma đồng thời nâng lên. Lập tức, Dạ Tấn ánh mắt vượt qua Tam Ma, nhìn về phía gốc kia láo hoẹ thủ hạ. Lúc này bị trói ba người kia loại, sớm đã sợ hãi tới cực hạn, liền cầu xin tha thứ thanh âm đều không phát ra được. Chỉ thấy Dạ Tấn cất bước hướng về phía trước, chậm rãi đi hướng ba người. "Hiện tại là thời điểm thật tốt thẩm nhất thẩm các ngươi. Tam phẩm tấn thăng nhị phẩm thật là sự kiện rất lớn, dù sao đọc đến bây giờ các vị chắc hẳn cũng có chỗ trải nghiệm, tam phẩm cường giả mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là rất nhiều, có thể cho đến nay ra sân nhị phẩm, cũng chỉ có kia bốn đại ma vương cùng đế quốc bảo hộ người, nhị phẩm vẫn là rất chân quý, cũng không trách Dạ Tấn muốn phát cáu." "Chương 100, bản tọa cùng ngươi chậm rãi chơi, chương 100, bản tọa cùng ngươi chậm rãi chơi." Dạ Tấn chậm rãi đi hướng cổ dưới tàng cây hoẹ ba cái kia tốc sắt phát run tù binh. Hắn cũng không tận lực phóng thích uy áp, nhưng này bắt nguồn từ ma giới chi chủ vô hình khí thế, sớm đã nhường ba người mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhất là trẻ tuổi nhất người kia, thân thể run dữ dội hơn, đống nhiên nơi đúng quần nhân mở một mảnh nước động, đúng là trực tiếp sợ kẻ ra quần. "Hảo hán, hảo hán tha mạng a." Chỉ thấy trẻ tuổi tù binh nước mắt chảy ngang. "Chúng ta thật cái gì cũng không biết, nhiệm vụ chỉ có Quách Lao tin tưởng, chúng ta chính là chân chạy, van cầu ngài đừng giết chúng ta a." Một cái khác cũng lập tức phụ họa, mang theo tiếng khóc nước nợ kêu rên.
Đúng đúng đúng, đều là Quách lão sự tình, không liên quan gì đến chúng ta a.
Dạ Tấn ánh mắt cũng không ở đằng kia hai cái cơ hồ sụp đổ lâu la trên thân dừng lại, hắn đảo qua cổ thụ bên cạnh tản mát ba cái túi ba khỏa. Kia là ba người này theo đại hoàng tử phủ sau khi ra ngoài liền một mực tiếp thân mang theo đồ vật. Chỉ thấy Dạ Tấn tay háo nhẹ nhàng phất một cái, ba phần ba khỏa ứng thanh tản ra. Chói mắt kim quang chiếu sáng lên dưới cây bóng ma. Bên trong đúng là đại lượng thoi vàng châu báu, cùng thật dày một chồng dùng tơ từng gói trang giấy. Rõ ràng là đại lượng phòng ốc khế đất.
Đây là
Ma La mày nhăn lại, một bên Hoàng Cương, Thanh Phong cũng giống nhau mặt lộ vẻ nghi hoặc. Dạ Tấn đầu ngón tay khẽ nhúc đích, một chồng khế đất liền rơi vào trong tay. Hắn chậm rãi liếc nhìn. La Định Thanh Bắc, gia đình vườn một phủ giáp tòa nhà. Kim Châu thành Nam, Thiên Hy bốn phủ bính tòa nhà. Dạ Tấn vân vê những này giá trị liên thành văn khế, nhìn cũng không nhìn bị chói chói ba người trên thân, chỉ là từ tốn nói.
Nói một chút ta, chuyện gì xảy ra?
Ngắn ngủi trầm mặc. Kia hai cái tuổi trẻ tù binh quay đầu nhìn về phía ở giữa Quách lão, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin cùng thúc giục. Chỉ thấy kia Quách lão hầu kết đông lúc nhích qua một cái, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, không nói một lời.
A.
Dạ Tấn dương mắt, con ngươi rơi vào Quách lão trên thân, nhếch miệng lên một tia đường cong. Xương cốt cũng rất cứng rắn. Hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhìn đứng hầu một bên Nam Bộ Ma Vương, ngựa khí bình thản không gợn sóng.
Ma La, ra tay chú ý phân tức, đừng để chúng ta lộ ra quá không giống người tốt.
Thuộc hạ minh bạch. Ma La cúi đầu đồng ý, tấm kia hung ác nham hiểm trên mặt không có dư thừa biểu lộ.
Một lát sau,
a a a, ba. Thê lương bi thảm giữa khu rừng vang lên, cũng không biết kéo dài bao lâu.
Rốt cục,
ta nói,
a, này mới đúng mà.
Dạ Tấn lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Chúng ta đều là giảng đạo lý, bản tọa luôn luôn nhất chủ trương hòa bình giải quyết vấn đề.
Nghe vậy, một bên Ma La khỏe miệng co giật một chút.
Ma chủ lão nhân ra ông ta giảng đạo lý.
Ma La nhớ lại năm đó Dạ Tấn một tay diệt quốc thời điểm hành động vĩ đại.
Nhớ ngày đó, này nhân giới không chỉ là tứ đại vương quốc, mà là ngũ đại vương quốc. Ngoại trừ đông nam tây bắc bên ngoài, còn có trung bộ vương quốc. Mà bởi vì trung bộ vương quốc hoàng đế hoang dâm vô đạo, đem bách tính lâm vào nước sôi lửa bỏng, quốc gia thực sự tới đã cứu không thể cứu tình trạng.
Dạ Tấn liền một tay đem nó hủy diệt.
Ma La nhớ lại năm đó ở trung bộ vương quốc hoàng cung phế tích bên trên, Dạ Tấn đứng chắc tay, dưới chân là lan tràn ngàn dặm đất khô cằn cùng tĩnh mịch. Một màn kia giảng đạo lý đến nay vẫn là đáy lòng của hắn sâu nhất hàn ý.
Bây giờ Nam quốc cục diện này,
Ma La lưng lướt qua một tia lạnh bước, không còn dám muốn.
Nói,
Dạ Tấn thu liêm ý cười, thanh âm khôi phục đạm mạc. Chỉ thấy máu me khắp người Quách lão, khó khăn nói rằng,
những này
khê đất cùng vàng bạc, là đại điện hạ
mệnh ta
giao cho đông bắc biên cảnh
những cái kia nạn dân.
Lời này vừa nói ra, Dạ Tấn dị đồng bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Phía sau hắn đứng hầu Tam Ma càng là trao đổi một cái khó có thể tin ánh mắt.
Giao cho nạn dân.
Hoàng Cương một bước tiến lên trước, hỏi, tình hình hạn hán đều kết thúc, Hoàng Nghê Hà đều một lần nữa nước chảy. Lúc này các ngươi vị kia đại hoàng tử mới nhớ tới cho bọn họ phát tiền phát phòng ở. Có phải là quá muộn hay không điểm?
Không.
Không phải cứu tế. Quách lao phí sức nuốt xuống cổ họng bấm máu, thanh âm đứt quãng.
Là
dùng đến.
Thu mua bọn hắn.
Thu mua.
Dạ Tấn nắm nuốt khế đất ngón tay, hơi nắm chặt nửa phần.
Là.
Đúng vậy. Quách lao hơi thở mong manh nói rằng.
Trải qua vài lần giao thủ, các ngươi thực lực khủng bố, khiến đại điện hạ cảm giác sâu sắc đau đầu.
Đại điện hạ từng không chỉ một lần
tự mình đối ta nói thẳng,
lần này đụng phải đối thủ khó dây dưa,
cho nên
đại điện hạ
liền muốn cái này biện pháp.
Quách lao thở dốc một hơi, tiếp tục nói,
những cái kia
biên cảnh dân đen nghèo đến điên rồi, có thể ở trong thành có ở giữa phòng ốc của mình, có thể nói là bọn hắn mấy đời không cầu được phúc phận. Thế là điện hạ liền chuẩn bị những này,
điều kiện là
yêu cầu bọn hắn liên danh viết vạn người huyết thư,
chỉ chứng các ngươi là yêu tả,
là các ngươi đưa đến nạn hạn hán tội ác.
Nghe vậy, dù là Hoàng Cương cái loại này hung ma, giờ phút này cũng không khỏi đến hít sâu một hơi.
Thật độc một chiêu.
Nhưng những cái kia bị chúng ta đã cứu mệnh nạn dân, thay đổi đầu thương đến cắn ngược lại chúng ta một ngụm.
Dạ Tấn trầm mặc, khuôn mặt tại cổ cây hoẹ bóng ma hạ, nhìn không ra biểu lộ.
Quách lao thanh âm vẫn còn tiếp tục.
Đại điện hạ còn cố ý bàn giao.
Như gặp phải có dân đen không biết điều.
Không cần khế đất.
Liên dung vàng dòng bạc trắng nện.
Nếu ngay cả vàng bạc cũng không cần.
Vậy thì.
Quách lao thanh âm thấp xuống, giết diệt khẩu.
Chấm dứt hậu họa.
Dạ Tấn xoay người, đem phía sau lưng để lại cho trong vũng máu Quách lao cùng hai cái sủi lơ lâu la.
Hắn có chút ngửa đầu, nhìn về phía bị cổ hoẹ cành lá cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ bầu trời.
Ánh tà dương đỏ quạt như máu, chiếu vào cái kia hình dáng rõ ràng bên mặt bên trên.
Nam biết hí,
quả nhiên thủ đoạn cao cường,
biết rõ chính diện giao phong khó địch nổi, liền chuyển công lòng người.
Ngươi không phải muốn bảo hộ lê dân a?
Ngươi không phải muốn thay trời hành đạo a?
Vậy ta càng muốn để ngươi nhìn tận mắt, ngươi liều chết bảo hộ những này lương thiện hạng người,
như thế nào bị lợi ích dụ hoặc, như thế nào giơ lên ngâm độc dao găm đâm hướng ngươi?
Chính là muốn để ngươi hoài nghi, để ngươi lung lay, để ngươi thống khổ,
để ngươi nhìn xem cái này nhân tâm đến tột cùng có thể chịu được mấy phần khảo nghiệm.
Hung ác,
thật hung ác,
như thật làm cho hắn đạt được vạn dân huyết thư phô thiên cái địa mà đến.
Dạ Tấn thậm chí không biết mình là không có thể tiếp tục bảo trì phần này lý trí.
Có lẽ
một cái xúc động,
a,
Dạ Tấn rút ra một trương khế đất giơ lên trước mắt.
Trong thành phòng ốc,
vàng bạc châu báu,
tính mệnh uy hiếp,
hắn thấp giọng tự nói, giống như là đang nhấm nuốt lấy thế gian này đáng buồn nhất trò cười.
Lòng người a,
giữa ngón tay một sợi ngọn lửa im ắng luồn lên, tấm kia giá trị liên thành văn khế bốc cháy lên,
hỏa diễm bốc lên, nhảy vọt quang mang tại hắn hắc bạch dị đồng bên trong múa, chiếu rọi ra lại là một mảnh hàn ý.
Nam biết hí,
Dạ Tẫn nhìn xem kia nhảy vọt hỏa diễm, thanh âm trầm thấp. Bản tọa cùng ngươi chậm rãi chơi. Hỏa diễm đột nhiên vọt tới, đem một điểm cuối cùng cho giấy đốt hết, hóa thành mấy sợi khói xanh, phiêu tán tại mang theo mùi máu tanh rừng trong gió. Từng có đồng hành cùng ta thảo luận, vô địch văn làm như thế nào viết? Rất dễ dàng kẹt văn a. Câu trả lời của ta chính là, viết nhân tính, viết lòng người, viết thế gian này đơn thuần vũ lực không giải quyết được vấn đề. Ngươi có thể viết xong vô địch văn, mới nói rõ ngươi có ăn chén cơm này thực lực. Người viết cũng là thử nghiệm tại lần này cả chứng đạo, mặt khác sách đầy miệng, người viết không phải tân thủ, sẽ cố gắng viết ra khiến các vị chân chính hài lòng tác phẩm. Chương 100, đánh thẻ kỷ niệm. Cũng phiền thoái các vị các huynh đệ nhanh nhanh bình luận cùng đoạn bình, để cho ta nhiều một chút động lực. Chương 101, tốt một tay liên hoàn chu tâm kế, chương 101, tốt một tay liên hoàn chu tâm kế. Nam Bộ Vương quốc, đông nam chỗ rừng sâu. Nhỏ vụn khế đất cho tàn tại trong gió nhẹ đánh lấy xoáy nhi. Dạ Tẫn đứng chắp tay, dị sát xong đồng chiếu đến kia phiêu linh giấy mảnh. Khục khục. Cổ cây ngoại chơi lên, bị dây leo trói buộc Quách lão ho ra mấy ngụm máu mạn, khàn giọng nói: "Lão phu biết đến đều nói, bây giờ chỉ cầu thống khoái vừa chết, các ngươi đừng có lại tra tấn ta." "Đừng, đừng giết ta ạ." "Hảo hán." "Đại nhân ba." Hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh hai cái tuổi trẻ tù binh đã là hồn phi phách tán. Một người trong đó cơ hồ là gân cổ lên kêu khóc đi ra, nước mắt khét mặt mũi tràn đầy. Một cái khác tuổi trẻ tù binh càng là gấp đến độ toàn thân run lên, trừng mắt Quách lão chửi ầm lên: "Lão già, người thanh cao, người trung nghĩa, chính ngươi muốn đi tìm cái chết, đừng kéo chúng ta xuống nước a." Dạ Tẫn chậm rãi xoay người, trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, chỉ là nhàn nhạt quét mắt cái này gần như sụp đổ ba người. "Đều im miệng." Dạ Tẫn sau lưng, đứng Hầu Thanh Phong một tiếng quát chói tai. Kia hai tên tuổi trẻ tù binh trong nháy mắt tiến tĩnh, hoảng sợ co lên thân thể. Dạ Tẫn trầm mặc như trước, cũng là hắn bên cạnh thần, một mực ôm cánh tay đứng ngoài quan sát Ma La, đối với Quách lão phát ra một tiếng cười nhạo. "A, lão giả, ngươi vẫn chưa hay biết gì đâu." Chỉ thấy hắn móc ra một cây truy thủ, đốt nhét vào Quách lão bên chân trên lá khô. "Tại ngươi lúc hôn mê." Ma La thanh âm mang theo một tia trêu tức. "Ngươi kia hiệu Trung đại điện hạ, đã không kịp chờ đợi phái người đến ám sát ngươi. Mà ngươi, còn cảm thấy thấy thẹn đối với hắn, muốn bắt mệnh trở về báo cái kia cái gọi là ân tình." Nghe vậy, Quách lão vặn vện kia máu ánh mắt đột nhiên trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân trôi này dao găm. Một lát sau, hắn đột nhiên lắc đầu. "Không có khả năng, không có khả năng." Lão phu mặc dù hoàn toàn bất đắc dĩ nói chút nội tình, nhưng này đều là tại đại điện hạ ngầm đồng ý. Hắn tuyệt sẽ không đối ta tuyệt tình như thế. Tuyệt không có khả năng này. Ngầm đồng ý. Dạ Tẫn có chút nghiêng đầu. "Dạ." Lúc này Quách lão hoàn toàn mất khống chế, điên cuồng mà gào thét. "Ngươi đang gạt ta? Các ngươi tùy tiện nhặt được đem phá dao găm liền muốn ly gián ta? Đại điện hạ anh minh thần võ, sao lại đi này đạo trích sự tình?" Hắn đục ngầu ánh mắt bởi vì kích động mà vằn vện tiêu máu, gắt gao nhìn chằm chằm Ma La, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Ma La nhìn xem hắn điên cuồng bộ dáng, hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài. Ánh mắt chuyển hướng bên cạnh cái kia lúc trước bởi vì sợ mà tiểu trong quần tuổi trẻ tù binh. "Ngươi lúc đó tỉnh dậy, nói cho hắn biết, người áo đen kia có phải hay không hướng về phía lao gia hỏa này tới?" Một mấy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trẻ tuổi tù binh trên thân. Trẻ tuổi tù binh cảm nhận được Quách lão ánh mắt tuyệt vọng, bờ môi ngập ngừng đến mấy lần, yên lặng nhẹ gật đầu. "Dạ bốn." Quách lão muốn rách cả mí mắt, phát ra gào thét. "Nhất định là ngươi tham sống sợ chết, cùng những người này mưu hại đại điện hạ. Các ngươi chết không yên lành." Ma La lắc đầu, quả thật có chút khó giải quyết. Kia áo đen tử sĩ một trận tự bạo hóa thành cho tàn, ngoại trừ cây chủy thủ này, thân phận gì đánh dấu đều không có lưu lại, cũng là không có chứng cứ. Lúc này, một mực đứng yên Dạ Tẫn động. Chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người, hắc bạch dị đồng gắt gao nhìn chằm chằm Quách lão. Quách lão tiếp xúc đến ánh mắt kia trong nháy mắt, kêu gào im bặt mà dừng. Kia nguyên bản tâm tình kích động cũng biến mất vô hình, trên mặt chỉ còn e ngại. Chỉ thấy Dạ Tẫn tiện tay chỉ cổ trên cây hoại lá cây, mở miệng nói: "Ngươi có thể nhìn kỹ một chút chung quanh nơi này." Quách lão vô ý thức đảo qua bốn phía. Gió nhẹ vẫn như cũ, cuốn lên lấy mùi máu tươi. Ánh mắt của hắn lướt qua cổ trên cây hoại cành lá. Kia lục sắc trên phi lá, thình lình điểm xuyết lấy mảng lớn chưa khô cạn màu đỏ sẫm vết máu. Lại nhìn về phía mấy bước bên ngoài mặt đất, bùn đất bị tạc mở một cái hố cạn. Tán lạc một chút cháy đen vài rách phiến cùng màu nâu khối thịt vụn. Thấy rõ ràng, Dạ Tẫn lời nói đem Quách lão kéo về hiện thực. Uy lực như thế tự bạo, người này khi còn sống ít ra cũng là tam phẩm tu vi. Cho dù chúng ta có lòng lựa ngươi, dường như cũng không đáng phải dùng một cái tam phẩm cao thủ tính mệnh đến diễn tuần vui này a. Dạ Tẫn phủi phủi tay áo, tiếp tục nói: "Chứng cứ mặc dù cũng không sung túc, nhưng lấy ngươi đối ngươi vị kia đại điện hạ hiểu rõ, đây có phải hay không là hắn trước sau như một thủ đoạn?" Quách lão thân thể đột nhiên chấn một cái. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất kia mấy khối thịt nát cùng góc áo, lại nhìn xem trên lá cây chói mắt vết máu, cuối cùng ánh mắt trở về trôi này dao găm bên trên. Trong ánh mắt một điểm cuối cùng quan mang, hoàn toàn dập tắt. Hắn lâu dài trầm mặc, chỉ có bả vai tại nhỏ bé run rẩy. Gió thổi qua trong rừng, lá cây vang xào xạc, bầu không khí nhất thời yên tĩnh. Nửa ngày trầm mặc qua đi, chỉ thấy Quách lão chậm rãi ngẩng đầu. Tấm kia che kín nếp nhăn cùng vết máu trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. "Các ngươi còn muốn nhường lão phu? Làm cái gì?" Dạ Tẫn hướng về phía trước đạp một bước, dị sát song đồng sắc bén như lao. "Ta muốn biết ngươi vừa rồi thốt ra câu kia đại điện hạ đáp ứng, đến tột cùng là ý gì?" Quách lão hầu kết nhấp nô, phát ra thanh âm yếu ớt. "Đại điện hạ, tương tự mình đã thông báo, như lão phu bất hạnh bị bắt lấy được, liền đem toàn bộ kế hoạch nói thẳng ra cũng không sao." Hắn nhắm mắt lại, trong thanh âm mang theo đắng chát. Hắn nói, "Dạng này làm theo có thể tạo được chu tâm tác dụng." Vừa dứt tiếng, không khí dường như ngưng kết. Đứng hầu một bên Ma La, Hoàng Cương, Thanh Phong, Tam Ma trên mặt đồng thời lướt qua kinh ngạc. Dạ Tấn Dị Đồng cũng là hơi co lại một chút, lập tức khôi phục như thường, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Cái này Nam Biết Hí, quả nhiên là đem người tính chơi đến rõ ràng bạch. Đầu tiên là phái Quách Lão đến đây chấp hành cái này âm độc nhiệm vụ. Nếu như Quách Lão bị bắt, liền cho phép hắn thẳng thắn, dùng cái này lung lay đối thủ bảo hộ nạn dân tín nhiệm động cơ. Sau đó, lại phái áo đen tử sĩ diệt khẩu, hoàn toàn tiêu trừ hai hoàng ẩm, không có chứng cứ. Chỉ là người tính không bằng trời tính, có lẽ là người áo đen kia thấy Ma La bọn người thực lực ngập trời, tự hiểu là tay không nhìn. Có lẽ là người áo đen đang tiếp thụ nhiệm vụ lúc gây ra rủi ro, hiểu lầm mệnh lệnh. Cũng có thể là tại người áo đen trong mắt, Quách Lão sớm đã là một người chết, chết sớm chết muộn cũng không đáng kể, hoàn thành nhiệm vụ mới là hàng đầu. Thế là hắn mới lựa chọn bí quá hóa liều, sớm hiện thân ám sát. Có thể khiến người áo đen vạn vạn không ngờ tới, trước mắt bọn này ma đầu thực lực lại kinh khủng như vậy. Làm cho hắn vị này đường đường tam phẩm cao thủ liền căng thẳng tư cách đều không có, chỉ có tự bạo một đường. Dạ Tấn thu hồi bay xa suy nghĩ, ánh mắt một lần nữa rơi vào Quách Lão trên thân. Hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt chuyển hướng đứng hầu một bên Hoàng Cương. "Chủ thượng." Hoàng Cương lập tức không người tiến lên, đem hắn dẫn đi, tạm thời áp tại Thanh Phong chi bộ. Dạ Tấn ánh mắt lập tức chuyển hướng khác một bên Thanh Phong. "Ngươi cần phải bảo đảm an toàn của hắn. Bản tọa muốn hắn còn sống, tận mắt thấy Nam Biết Hí rơi lại ngày đó." Có độc giả có thể sẽ chất vấn, đại hoàng tử vì sao lại nhường Quách Lão cố ý bán tin tức? Đây coi là chuyện ra sao? Kỳ thật tình này có thể nguyên, đứng tại đại hoàng tử thị rất nhìn, các ngươi Dạ Tấn một nhóm người giúp nạn dân, diệt đi La Định thành vương gia, không phải ra ngoài chính nghĩa a. Vậy ta cử động lần này chính là để các ngươi biết, các ngươi bảo hộ đám kia dân đen, không có chính nghĩa có thể nói. Hắn hành động này có thể nói là hy vọng theo trên căn bản lung lay Dạ Tấn bọn người làm việc động cơ, nói trắng ra là, đã ta đánh không lại các ngươi, vậy ta liền để các ngươi mất đi hành động động lực, cho nên cho dù Quách Lão kế hoạch bị Dạ Tấn nhìn thấu, đại hoàng tử vẫn là phải cầu hắn thẳng thắn, cũng là vì nói cho Dạ Tấn một cái đạo lý, ngươi cái gọi là chính nghĩa, không đáng tin cậy. Mà phái người áo đen ám sát, cũng là một loại chuẩn bị ở sau, bởi vì Quách Lão biết nhiều như vậy nội tình, ai biết hắn có thể hay không làm phản. Vì giảm bớt biến số, giết sạch chi là ổn thỏa nhất, dù sao người chết miệng là nhất kiên cố. Không thể không nói, Nam Biết Hí cái này vai ác, vẫn là rất độc. Hắn cũng chính là võ công kém chút, nếu không thật là có nhìn thành tựu một phương bá nghiệp. Chương 102, càng là hắc cá mánh khóe, càng thấy không được quan minh, chương 102, càng là hắc cá mánh khóe, càng thấy không được quan minh. Trên bầu trời, một đạo hắc ảnh bay lượn mà qua. Dạ Tấn quan sát đại địa, không cần một lát, Kim Châu thành kia quen thuộc hình dáng liền xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Hắn chậm rãi đáp xuống một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, khí tức thu liễm. Thân hình cao lớn thấp mấy phần, lạnh lùng khuôn mặt cũng nhu hòa xuống tới. Trong mấy mắt, lại biến trở về một bộ thanh sam lâm phàm bộ dáng. Dạ Tấn lẫn vào thành dòng người, xuyên qua huyên náo đường đi, trực tiếp hướng phía lúc trước cùng Dương Vạn Lý ước định cẩn thận khách sạn đi đến. Lúc hành động, hắn suy nghĩ lưu chuyển. Cái này Nam Bộ Vương quốc căn cơ, có lẽ chưa hoàn toàn mục nát. Hiện tại xem ra, cái này Nam Quốc hoàng đế càng giống là bị Nam Biết Hí tỉ mỉ bệnh hoang nôn che đôi mắt. Về phần phía dưới quan viên, có khiếp sợ Nam Biết Hí thủ đoạn tàn nhẫn, câm như hến. Có thì đã sớm bị hắn âm thầm chèn ép, xa lánh, liền mặt Trần Thánh nghe cơ hội đều bị tước đoạt đến sạch sẽ. Mà như muốn thay đổi bây giờ cục diện, chỉ có đem chuyện này làm lớn, gây toàn thành đều biết, gây bấp bênh. Chỉ có trước mặt mọi người chọc thủng cái này Nam Biết Hí thủ đoạn nham hiểm, mới có thể để cho người trong nước chấn kinh, nhường quan viên tỉnh táo. Suy nghĩ quay lại, Dạ Tấn bước chân đã dừng ở khách sạn trước cửa phòng. Trong môn không hề tầm thường yên tĩnh, nhường hắn lông mày cau lại. Hắn không do dự nữa, liền đẩy ra cửa phòng. "Đại ca, tiền bối, đại nhân, nồi lớn, Lâm lão sư." Cơ hồ là cửa mở trong nháy mắt, năm cái khác biệt xưng hô đồng thời vang lên. Dương Vạn Lý cùng bốn nhỏ chỉ năm người cùng nhau đứng dậy. Dạ Tấn ánh mắt đảo qua bọn hắn, chỉ thấy bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ u sầu. "Thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Đại ca Lôi Liệt tiến lên một bước, chỉ trên mặt bàn một phong thư. "Ngài nhìn một chút à, chúng ta tới Kim Châu thành sau đó không lâu, chính là trên bàn thấy được dạng này một phong thư." Dạ Tấn tiến lên, ngón tay vê lên phong thư. Hắn mở ra đóng kín, ánh mắt rơi vào mở đầu mấy chữ bên trên. "Quý nhân khẽ mở, bản cung Nam Biết Hí." "Nam Biết Hí?" Hắn vừa chuẩn bị chơi trò hề gì? Dạ Tấn đè xuống trong lòng ngoài ý muốn, tiếp tục đọc tiếp bên dưới đi. "Huynh đài quả nhiên là có bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, phiên vân phúc vũ ở giữa quấy phong vân. Bản cung rất là thán phục, cũng mười phần thưởng thức. Bản cung nguyện cùng huynh đài biến chiến tranh thành tơ lụa, kết hai họ chuyện tốt. Ngày xưa một chút khập khiễng hiểu lầm, mong rằng huynh đài hải lượng ông hàm, bất kể hiểm khích lúc trước. Như huynh đài không bỏ, bản cung nguyện lấy quốc sĩ chi lễ đại chi, hứa huynh đài quan to lộc hậu, địa vị cực cao. Chờ tương lai sơn hà đổi chủ, đại thống thừa kế, càng có thể cùng huynh đài cùng hưởng xã tắc, trung thương quốc sự tình. Nay tâm thần thiết, chữ chữ phế phủ, mong rằng huynh đài cẩn thận suy nghĩ, thiện thêm lựa chọn." Dạ Tấn ánh mắt tại một hàng chữ cuối cùng bên trên dừng lại chốc lát, chậm rãi đem giấy viết thư gấp lại. "Đây coi là cái gì?" Đến chậm cầu hòa. Hoa chiếc bánh lớn, liền muốn xóa đi quá khứ tất cả. "Lâm lão sư." Lúc này, một bên Dương Vạn Lý xoa xoa đôi bàn tay, xích lại gần một bước, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. Không chỉ là phong thư này, liền mấy ngày nay công phu, thường thường liền có người sờ vớt tới cửa đến, vưng lấy chiếu nặng cái dương. Bên trong tất cả đều là hoàng kim châu báu, còn có kia đỉnh tốt tơ lụa. "Người thu không có?" Dạ Tấn hỏi. Dương Vạn Lý nửa bên lông mày gầy lên trên. "Hừ, ta đường đường tơ tiểu kiếm tiên, đạo đức mẫu mực, há có thể bị điểm này tài vật hủ thực tâm trí. Bản công tử tại chỗ liền cho bọn họ quát lui trở về. Một cái tiền đồng đều không có giữ lại." Dạ Tấn nghe vậy, nhướng mày. "Ngươi lui về làm gì?" "Ân, không cần thì phí a." Dạ Tấn im lặng nhìn xem Dương Vạn Lý. "Vào thành lúc trước chiếc phá xe ngựa tiền vẫn là ta ứng ra. Đoạn đường này xuôi nam, ăn uống ngủ nghỉ ngủ, bên nào không được dùng tiền. Ngươi cái này không nói hai lời liền cho người ta lui về, bại không phá sản. Ách Dương Vạn Lý khỏe miệng co giật mấy lần. Vậy theo Lâm lão sư có ý tứ là tiền. Nhận lấy. Nhận lấy. Kia Dương Vạn Lý nuốt ngụm nước bọt. Còn muốn đánh nữa hay không người ta? Đánh a. Dạ Tấn trả lời đương nhiên. Đứng ở bên cạnh Lôi Liệt cùng A Mộc liếc nhau, có chút ngượng. Cũng là Liễu Khinh Nhiên phốc phốc một tiếng mà cười. Nổi lớn. Tô Tiểu Vi ngước cổ lên, giòn tan nói: "Người dạng này, giống như có chút vô lại a." Dạ Tấn lườm nàng một cái, không nói chuyện. "Còn phải là Lâm lão sư, không hổ là chúng ta mẫu mực, thật sự là mở ra mới mạch suy nghĩ a." Vừa học tới một chiêu, Dương Vạn Lý cảm khái nói: "Đi, ít nói nhảm." Chỉ thấy Dạ Tấn từ trong ngực móc ra một cái căng phòng bao vải, tùy ý bỏ trên bàn. Bao vải tản ra một góc, lộ ra bên trong thật dày một sấp khế đất văn thư cùng vàng bạc tế nhuyễn. "Hoa." Lôi Liệt ánh mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, chỉ vào đống kia đồ vật. "Đại ca, ngươi, ngươi ăn cướp đi nha." Đánh ngươi mội á Dạ Tấn tức giận trận nhìn Lôi Liệt một cái. Lập tức đem trước tại đông nam chỗ rừng sâu, quách lao chịu thẩm, áo đen tử sĩ tự bạo các loại trải qua, chậm rãi nói ra. Theo hắn giảng thuật, gian phòng bên trong nhất thời yên tĩnh. Trên mặt mọi người biểu lộ theo nghi hoặc biến thành chấn kinh, lại đến đè nén phẫn nộ. Nam biết hí ngoan độc cùng không từ thủ đoạn, lần nữa lấy một loại đấm máu phương thức, mạnh mẽ đụng chạm lấy bọn hắn nhận biết. Tiền bối. A Mộc hít sâu một hơi, gương mặt non nớt bên trên mang theo siêu việt tuổi tác trầm ổn. Vậy chúng ta bước kế tiếp, chuẩn bị làm sao bây giờ? Dạ Tấn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt đảo qua trước mặt từng trương mong đợi gương mặt. Đi hoàn thành. Hiện tại. Dương Vạn Lý nghe vậy, biểu lộ trong nháy mắt nhăn nhó. Cái kia, Lâm lão sư, chúng ta nhanh như vậy liền phải trực tiếp xông vào này đầm rồng hang hổ. Cái này, muốn hay không chờ một chút? Tốt xấu cho ta chút thời gian làm một chút tâm lý kiến thiết a. Hắn bẻ ngón tay mấy đạo, kia trong hoàng thành đầu đều là cao thủ a. Đại tướng quân Lệ Chấn Nhạc, một đôi thiết quyền trấn sơn hà. Đại quốc sư Tần Hương, nghe nói đã có thể triệu hoán chiến thần hư ảnh. Những người này, tu vi đều đạt đến tam phẩm đỉnh phong. Nếu là lại tính cả vị kia quốc gia bảo hộ người, người thủ mộ mây không nghỉ. Ta biết ngài thực lực sâu không lường được, thật là muốn để cho chúng ta như thế một mạch đối đầu nhiều cao thủ như vậy. Chỉ thấy Dạ Tấn lắc đầu. Ai nói với ngươi chúng ta muốn cùng bọn họ chính diện giao phong? Ân. Nghe vậy, đám người sững sờ, nhìn về phía Dạ Tấn trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Chúng ta đi hoàn thành, cũng không phải là cần nhờ vũ lực xung vào, mà là tạo thế. Tạo thế. Đám người trăm miệng một lời, nghi ngờ nói. Càng là hắc ám manh khóe, càng thấy không được quan minh. Chúng ta bây giờ nắm giữ trong tay chứng cứ đã đầy đủ. Hiện tại cần làm, không phải đi cứng đối cứng, mà là đem những chứng cứ này thanh thanh sở sở biểu hiện ra tại ánh mắt mọi người phía dưới. Hắn đến giữa trung ương, tới gần đám người phía dưới, đều cẩn thận nghe kỹ. Có độc giả có thể sẽ hỏi, Dạ Tấn trực tiếp giết đi vào đốt cạch đánh một trận chẳng phải kết thúc, sau đó nhường Nam biết hí quỳ xuống hát chinh phục. Ha ha, có thể là có thể, dù sao lấy Dạ Tấn thực lực, đừng nói một cái hoàn thành, liền xem như toàn bộ Nam quốc tất cả cường giả cộng lại, cũng không phải đối thủ của hắn, hắn là thật có thực lực này đơn soát cái này vương quốc phó bản. Nhưng như thế viết chẳng phải hàng chỉ sao? Những cái kia không rõ ràng cho lắm bách tính cũng sẽ không thấy rõ đúng sai hắc bạch, chỉ có thể xem như là bị cường đại yêu tà xâm lấn, quốc gia nguy cơ sớm tối, người đương quyền không thể không túi đầu tạm thích đứng mà thôi, như thế sẽ càng tô càng đen, chân tướng ngược lại khó mà nổi lên mặt nước. Chương 103, nhường hắn lập tức đi ra thấy ta, chương 103, nhường hắn lập tức đi ra thấy ta. Nam Bộ Vương quốc, trong hoàng thành. Phủ nha bên ngoài. Dùi chống đập tầm ầm đang lửa ra mặt trống bên trên, phát ra điếc thai đông. Đông. Âm thanh. Phủ nha trước cửa đã sớm bị ố ương ương bách tính vây chật như nêm tối. Bọn hắn điểm lấy chân, giương cổ lên, ánh mắt tập trung đang run run nam tử áo trắng trên thân. Nam tử kia một thân trắng thuần quần áo không nhiễm chân thế, vung tay nổi trống lúc mang theo một cỗ quyết nhiên khí thế. Người nào đánh trống? Một gã nha dịch gạt mở đám người, tiến lên nghiêm nghị quát hỏi. Nổi trống âm thanh im bặt mà dừng. Nam tử áo trắng chậm rãi xoay người, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng nha dịch. Một giới áo trắng. Nha dịch bị hắn ánh mắt thấy có chút không được tự nhiên, lên giọng. Đánh trống cần làm chuyện gì? Nam tử áo trắng hít sâu một hơi, thanh âm đột nhiên cất cao. Cáo trạng đương triều đại hoàng tử Nam biết hí, mua ban đầu nữ, xem mạng người như cỏ rác, tham ô mục nát. Thanh âm rõ ràng vang vọng tại nha môn trước mỗi một cái nơi hẻo lánh. T. Vừa dứt lời, đám người trong nháy mắt sôi trào, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Trên bậc thang bọn nha dịch càng là hai mặt nhìn nhau, lại nhất thời cứng tại nguyên địa. Phủ đại tướng quân, bên trong phòng tiếp khách. Đàn hương lượn lờ, phòng trang nghiêm. Một gã râu tóc bạc trắng, quản gia bộ dáng lao giả chậm rãi bước theo sau tấm bình phong đi ra. Chỉ thấy hắn đối với đứng ở trong sảnh lục bảo thiếu niên khẽ không người, trong giọng nói xa cách. Vị công tử này, thực sự thật có lỗi. Đại tướng quân hôm nay cảm thấy mỏi mệt, đã phân phó xin miễn gặp khách, mời trở về đi. Trong sảnh, thiếu niên kia dáng người thẳng tắp, nghe vậy cũng không hiển lộ nửa phần vẻ mặt. Hắn ung dung đối với lão giả ôm quyền thi lễ, khuôn mặt trẻ tuổi thượng thần sắc thản nhiên. Thỉnh cầu ngài chuyển cáo đại tướng quân. Hắn dừng một chút, ánh mắt kiên định, liền nói, không thấy đại tướng quân, tại hạ là sẽ không đi. Lão giả vuốt vuốt râu bạc trắng, khoe miệng hiện lên ý cười. Ha ha, ngươi trẻ tuổi, xem ngươi cái này áo liền quần, xác nhận người tập võ a. Chắc là muốn hướng đại tướng quân thỉnh giáo võ học. Hắn lắc đầu, ngữ khí mang theo trưởng bối gian dạy. Lão hủ nói thẳng, đại tướng quân thân phận tôn quý, sự vụ bận rộn, há lại ngươi cái loại này không có danh tiếng gì hậu bối muốn gặp là có thể gặp. Không bằng về trước đi, chờ ngươi trên giang hồ chân chính xông ra danh hiệu, lại đến tiếp đại tướng quân cũng không muộn. Dứt lời, lão giả tay phải bình thân, làm ra một cái tiễn khách thủ thế. Áo xanh thiếu niên dường như sớm đã ngờ tới lần giải thích này. hắn không những không có lui, ngược lại hướng về phía trước đạp một bước nhỏ, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào lão giả. Tại hạ lần này đến đây, không phải là giang hồ việc vặt, cũng không phải võ học linh giáo. Trong tay của ta, nắm giữ đương triều đại hoàng tử Nam Biết Hí chứng cứ phạm tội. Làm phiền ngài cần phải thông truyền một tiếng, tại hạ hôm nay, nhất định phải thấy tận mắt đại tướng quân một mặt. Ngươi nói cái gì? Lão giả đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trừng lớn nhìn chằm chằm thiếu niên, phảng phất muốn xác nhận hắn lời nói chân thực tính. Kia tiễn khách thủ thế dừng tại giữa không trung, lập tức đột nhiên thu hồi. Ngươi lại chờ một chút. Lão hủ cái này đi thông bẩm. Lời còn chưa dứt, hắn đã vội vã xoay người, bước chân hơi có vẻ lảo đảo hướng nội đường chạy đi. Đại quốc sư phụ, bên trong phòng tiếp khách. Trong phòng tia sáng nhu hòa, thưa quyển khí nồng đậm. Chủ tọa phía trên, đại quốc sư Tần Thương tay thuận nâng một quyển sách cổ, nhìn nhập thần. Dưới tay chỗ, một gã thân mang một mạc áo bào thiếu niên lặng lặng đứng ở trong thính đường, không thấy mảy may có gấp. Thời gian đang trầm mặc bên trong chảy xuôi. Hồi lâu, Tần Thương mới dường như vừa phát hiện người tới, mí mắt cũng không nhấc một chút, ánh mắt vẫn như cũ nhựa cây tại trang sách bên trên, hứng hở mở miệng. Xin hỏi các hạ, là muốn cùng lão phu thảo luận nghiên cứu học vấn kế sách a? Không phải. Thiếu niên trả lời gọn gàng mà linh hoạt. A. Tần Thương dường như có chút ngoài ý muốn, cuối cùng từ trang sách bên trên rời một tia dư quang, lườm thiếu niên một cái. Lập tức lại trở về trên sách, ngữ khí mang tới rõ ràng lãnh đạm cùng chủ khách chi ý. Đã như vậy, lão phu cũng là không có thời gian cùng các hạ chuyện phiếm. Trong phủ còn có việc vặt chờ làm, xin các hạ tự tiện a. Nói, hắn thu về thư quyển, làm bộ liền muốn đứng dậy. Đại quốc sư an tâm một chút. Thiếu niên hợp thời mở miệng, nhường Tần Thương đứng dậy động tác hơi chậm lại. Tần Thương lần nữa dương mắt, lần này ánh mắt hoàn toàn rời đi thư quyển, mang theo một tia bị quấy rầy không vui, nhìn về phía thiếu niên. Áo sam thiếu niên đón ánh mắt của hắn, không hề sợ hãi nói rằng: "Ta muốn cùng ngài thương thảo, là liên quan tới đại hoàng tử Nam Biết Hí phạm tội ác." "Ngươi nói cái gì?" Tần Thương chậm rãi thả ra trong tay cổ tịch, ánh mắt nhìn thẳng thiếu niên, lại không nửa phần lười biếng. "Hoàng thành, nơi nào đó chợ?" Giữa chưa chợ nào náo động lên áo. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, hai đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, tràn đầy thế tục khói lửa. Người đi đường hoặc ngừng chân chọn lựa, hoặc vội vàng mà qua. Chỉ thấy một đạo thân ảnh tiểu tiểu lặng yên không một tiếng động lướt qua mái hiên đỉnh ngói. Thân ảnh kia tại chỗ cao cánh tay ngọc giãn ra, đột nhiên hướng ra phía ngoài vung lên. Chỉ một thoáng, vô số tuyết trắng giấy viết thư như là thiên nữ tán hoa, lưu loát bay xuống xuống tới. A, trên trời phiêu cái gì? Giấy, thật nhiều giấy. Mau nhìn, phía trên có chữ viết hay. Rớt xuống, rớt xuống. Đột nhiên xuất hiện giấy mưa dẫn tới phía dưới đám người rối loạn tưng bừng, nhao nhao kinh hô đưa tay đón. Hiếu kỳ, nghi ngờ biểu lộ tại trên mặt bọn họ xen lẫn. Đại hoàng tử Nam Biết Hí, mua bán ấu nữ, tham ô mục nát, cấu kết ngoại địch, giết hại trung lương, xem nhân mạng như cỏ rác. Đức Quang đọc lên âm thanh bách tính, thanh âm theo lúc đầu nghi hoặc, dần dần biến thành khó có thể tin run rẩy. Cái này, phía trên này viết, Lao Thiên gia a, đây là thật hay giả? Mọi người thấy trong tay tràn giấy, từng cái mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, đem kia chợ ồn ào náo động đều ép xuống. Mà khởi đầu người bồi táng, cái kia đạo thân ảnh tiểu tiểu sớm đã biến mất tại nóc nhà về sau, chỉ để lại toàn thành bay múa chứng cứ phạm tội cùng sôi trào lòng người. Nàng đang hối hả hướng phía trong thành một chỗ khác dòng người dày đặc hơn địa phương tiềm hành mà đi. Hoàng thành, đường phố chỗ. Thời tiết tinh tốt, gió nhẹ quất vào mặt. Dạ Tấn đi lại ung dung đi tại bàn đá xanh trên đường phố, bên người đi theo lanh lợi Tô Tiểu Vi. Tiểu nha đầu hôm nay trải lấy xong nha búi tóc, một thân phấn nộn nhỏ váy, trong tay nắm chặt một chuỗi mức quả. Nàng lúc này đang nghiêng cái đầu nhỏ, a o ăn hết một quả đường trà, quay hàm phình lên, mắt to hạnh phúc hiếp thành ngựa nha. Nồi lớn. Tô Tiểu Vi ngẩn dính điểm đường nước đọng khuôn mặt nhỏ. Chúng ta muốn đi đâu a? Dạ Tấn túi đầu, khóe môi câu lên một vệt ý cười. Đi gặp một người. Ai oa? Tô Tiểu Vi chớp mắt to, tràn đầy hiếu kỳ. Tới ngươi sẽ biết. Hai người vượt qua mấy cái ưu tính góc đường, quanh mình người đi đường dần dần thưa thớt. Dạ Tấn dương mắt nhìn lên, phía trước rộng mở trong sáng. Chỉ thấy một tòa khí thế rộng rãi, môn đình sâm nghiêm phủ đệ đứng sừng sững ở cách đó không xa. Sơn son đại môn đóng chặt, trước cửa hai nhóm cầm trong tay trường kích phủ binh uy phong lấm lấm, lộ ra người sống chớ gần sát khí. Dạ Tấn lôi kéo Tô Tiểu Vi tay nhỏ, đi lại không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng phía kia uy nghiêm cửa phủ đi đến. Dừng lại. Cơ hồ là hai người tới gần nấc thang trong nháy mắt, hai thanh dao nhau trường kích đột nhiên ngăn khuất trước mặt bọn hắn. Ngươi là ai? Biết đây là địa phương nào sao? Có chuyện gì? Nhanh chóng báo đến. Dạ Tấn dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trước mắt phủ binh. Hắn lôi kéo Tô Tiểu Vi tay nhỏ, ngữ khí lạnh nhạt tự nhiên. Ta tìm Nam Biết Hí. Nhưng hắn lập tức đi ra thấy ta. Tới, Nam Quốc Thiên cái thứ nhất tiểu cao triều sắp đến. Lại nhìn Dạ Tấn cùng Nam Biết Hí trực diện giao phong. Chương 104, người ta không ngại, rửa mắt mà đợi. Chương 104, người ta không ngại, rửa mắt mà đợi. Đại hoàng tử ngoài cửa phủ. Dạ Tấn đứng chắp tay, thanh sam lỗi lạc, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Hắn bên cạnh thân, Tô Tiểu Vi đang điểm lấy chân nhỏ, mắt to tò mò đánh giá đóng chặt sơn son đại môn. Nửa khắc sau, nặng nề cửa phủ đột nhiên mở rộng. Chỉ thấy người mặc trọng giáp phủ binh, giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt đem Dạ Tấn cùng Tô Tiểu Vi tầng tầng vây quanh. Băng lãnh mũi kích dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang, túc sát chi khí bỗng nhiên tràn ngập. Trên bậc thang, chỉ thấy một gã thân mang kim tuyến hoa phục thanh niên chậm rãi bước đi thong thả ra. Hắn đứng vững tại chỗ cao, từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy dưới thềm Dạ Tấn. Dạ Tấn không tránh không né, bình tĩnh nên tiếp kia xem kỹ ánh mắt. Không khí dường như ngưng kết, Tô Tiểu Vi vô ý thức hướng Dạ Tấn chân bên cạnh rụt rụt, mức quả cũng quên ăn. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, Nam Biết Hí dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Nghe qua tiền thưởng thần thám lâm phàm, thủ đoạn thông thiên, thực lực siêu quần. Hắn khẽ bước cằm, ánh mắt lại chưa từng rời đi Dạ Tấn mặt. mà ngay cả Âu Dương Trạm Dương loại kia cao nhân tiền bối cũng không làm gì được. Không nghĩ tới hôm nay có thể được Lâm huynh đến nhà bái phỏng, quả nhiên là khiến bản cung. Hắn kéo dài ngữ điệu, đảo mắt một vòng chung quanh phủ binh. Được sủng ái mà lo sợ a. Nghe vậy, Dạ Tấn ánh mắt đảo qua chung quanh san sát trọng giáp binh khí, nhếch miệng lên một vệt đường cong. A, không phải điện hạ ở trong thư mời, nói muốn cùng tại hạ cùng hưởng sát tắc, trung thương quốc sự tình a. Dạ Tấn ánh mắt một lần nữa rơi vào Nam Biết Hí trên thân, mang theo một tia nghiền ngẫm. Thế nào, đây cũng là Nam Quốc đại hoàng tử điện hạ. Đạo đại khách. Nam Biết Hí hiện ra nụ cười trên mặt nhỏ không thể thấy cứng một chút, lập tức hóa thành càng sâu giả cười. Hắn lưu loát vung tay lên. Tán. Chỉ thấy trọng giáp phủ binh cấp tốc rút lui mở, nhường ra một đầu thông hướng trong phủ đường. Nam Biết Hí bàn tay hướng trong phủ hư trương. Lâm Minh ở xa tới vất vả, mời. Dạ Tấn không cần phải nhiều lời nữa, giắt Tô Tiểu Vi tay nhỏ, đi lại trầm ổn đạp vào bậc thang, trực tiếp hướng vào phía trong đi đến. Tô Tiểu Vi nhắm mắt theo đuôi, mắt to vẫn tò mò liếc trộm thối lui phủ binh. Nam Biết Hí cũng không dẫn đường đến chính sảnh, mà là đem hai người dẫn tới đỉnh viện chỗ sâu một phương thanh lũ hồ nước. Chính vào giữa hè, trong ao bích diệp không ngớt, trắng hồng hoa sen duyên dáng yêu kiều, mở đồng đậm mà trưng dương. Ao trong lòng có một tòa thạch đỉnh, vẹn vẹn từ một đạo cầu khúc tương liên. Trong đỉnh bên cạnh cái bàn đá, sớm có thị nữ lặng chờ, trên mặt bàn tử sa đồ uống trà ôn nhuận, lượn lờ hương trà đã lặng yên mờ mịt. Nam Biết Hí lui tả hữu, trong đỉnh chỉ còn lại ba người. Hắn cùng Dạ Tấn cách bàn đá ngồi đối diện nhau. Tô Tiểu Vi thì bị ngoài đỉnh hoa sen hấp dẫn, ghé vào lan can bên cạnh. Lâm Hinh, mời dùng trà. Nam Biết Hí dẫn đầu giơ lên trước mặt ngọc chén trà bằng sứ, hướng Dạ Tấn hơi chút ra hiệu. Hai người ánh mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội, đồng thời đưa tay, riêng phần mình đem trong chén trà xanh uống cạn. Cháo bột ấm áp, nhập khẩu hơi chát chát về cam. Nam Biết Hí đặt chén trà xuống, chấp lên ấm tại đỏ bùn nhỏ lô bên trên ấm trà, cổ tay nhẹ giơ lên, một đạo ngấn nước rót vào Dạ Tấn cái chén trống không. Thần sắc hắn ôn hòa, dường như chỉ là khoản đãi một vị bình thường bằng hữu. Nếu không biết nội tình người thấy tình cảnh này, chắc chắn coi là đây là một trận lao hưu ở giữa thanh nhã trà tự. Dạ Tấn lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn biểu diễn. Người này quả nhiên là tốt lòng dạ. Dạ Tấn trầm mặc không nói, hắn đang chờ. Chờ đối phương tại cái này nhìn như hài hòa biểu tượng hạ, chính mình lộ ra răng nanh. Chỉ thấy Nam Biết Hí là Dạ Tấn tục trà ngon, chính mình cũng rót đầy một chén, ánh mắt chuyển hướng trong ao nộ phóng hoa sen. Lâm Minh có biết cái này một ao hoa sen lai lịch? Xin lắng hay nghe. Cái này ao hoa sen chính là phụ hoàng ngự tứ, từ trong cung đỉnh tiêm nghề làm vườn đại sư hao phí mấy năm tâm huyết, tỉ mỉ bồi dưỡng điều giáo, mới có hôm nay chi thịnh cảnh. Nam Biết Hí ánh mắt đảo qua hồ nước. Cái này một ao xuân thủy, có thể được hôm nay chỉ vui vẻ phồn vinh, tuyệt không phải một buổi chi công, quả thật mấy đời người dốc lòng đổ vào, dụng tâm bảo hộ kết quả. Hắn dừng một chút, ánh mắt quay lại Dạ Tấn, mang theo một tia điều tra. Cho nên, Lâm Minh có thể nguyện nhìn thấy cái này đầy ao sinh cơ, thoáng qua suy bại tàn lùi a. A. Dạ Tấn nhấp một miếng trà. Tự nhiên là không muốn. Hắn đặt chén trà xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Chỉ có điều, cái này không thể kìm được ta. Hoa sen mặc dù diễm, cuối cùng là phải cắm rễ bùn đất bên trong. Nếu như mất phía dưới bùn đất tầm bổ cùng trèo trống, lại mỹ hoa dạ cuối cùng muốn khô héo tàn lụi. Đây là thiên nhiên đạo lý, há lại chúng ta người vì có thể chi phối. Nam Biết Hí mí mắt có chút hơi nhúc nhích một chút, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Chỉ thấy hắn lần nữa nhấc lên đống trà, là Dạ Tấn trong chén đó cũng chưa cạn đi bao nhiêu nước trà lại thêm đến tràn đầy. Hắn chấp tấm tay vững vô cùng, dòng nước không có chút nào run rẩy. Lâm Vinh lời nói rất là kia. Bản cung liền hỏi một câu nữa. Lâm Vinh lần này đi vào Nam Quốc, không tiếc cuốn vào vòng xoáy này bên trong. Hắn nhìn thẳng Dạ Tấn ánh mắt, từng chưa nói ra. Thật là muốn trợ bản cung một chút sức lực, trọng lý vườn trồng trọt, điều trị cái này đầy ao hoa sen. A, Dạ Tấn phát ra một tiếng cười khẽ. Thân thể của hắn sau dựa vào, tựa tại cột đỉnh, dáng vẻ mang theo một tia xa cách. Điều trị hoa sen, ta không có bản lãnh lớn như vậy. Vạn sự vạn vật, tự có sinh trưởng biến mất quy tích, không cưỡng cầu được. Về phần mục đích chuyến này của ta, Dạ Tấn ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài đỉnh hồ sen. Bất quá là muốn thổi tan chút che chắn dương quang mây mù, nhường thật là chiếu vào dương quang. Chiếu vào mà thôi. Hắn ánh mắt đột nhiên thu hồi, thanh âm đột nhiên trầm xuống. Về phần cái này trong ao hoa sen, trải qua mưa gió, gặp dương quang, cuối cùng sẽ trưởng thành cái gì bộ dáng? Vậy cũng chỉ có thể nhìn nó tạo hóa của mình. Trong đình không khí dường như đông kết. Dạ Tấn dừng lại một lát, hai tay đặt tại cạnh bàn đá duyên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nam Biết Hí. Bất quá, tại dương quang chân chính vậy khắp trước đó, ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu. Cái này ao hoa sen, không cần phí công bổ cứu, bởi vì nó khả năng đã nát tới dễ lên. Lạch cạch, một tiếng rất nhỏ giòn vang. Nam Biết Hí trong tay vẫn luôn đem chơi lấy một cái nhẫn ngọc, rơi xuống tại trên bàn đá. Ha ha, tốt, tốt. Nam Biết Hí thu hồi nhẫn ngọc, bưng lên ly trà trước mặt thiện ở một ngụm. Lại đặt chén trà xuống lúc, Nam Biết Hí trên mặt đã khôi phục lạnh nhạt. Lâm Vinh lời ấy, không khỏi quá nói chuyện giật gân. Chỉ thấy hắn đứng người lên, đưa lưng về phía Dạ Tấn, mặt hướng đầy ao thịnh phóng hoa sen. Lâm Vinh mời xem. Như vậy vui vẻ phồn vinh chi cảnh, như thế nào nát tới dễ? Chỉ sợ là có những cái kia lòng dạ khó lường hạng người, không thể gặp người khác trong vườn đầy vườn sắc xuân. Lúc này mới cố ý giải lưu nôn vị ngữ, như toan dơ bẩn cái này một ao thanh lũ mà thôi. Coi là thật như thế. Dạ Tấn đuôi lông mày trao lên. Hắn ung dung bưng lên trên bàn đóng trà, thay Nam Biết Hí cái kia cơ hồ giống chén trà đổ đầy nước trà. Sau đó, chỉ thấy Dạ Tấn cầm lấy chén trà, chậm rãi đứng dậy đi đến Nam Biết Hí bên cạnh, cùng hắn đứng song vai, cộng đồng nhìn về phía kia ao hoa sen. Dạ Tấn đem chén trà đưa tới trong tay đối phương. Trong đình an tĩnh chỉ còn lại gió thổi lá sen tiếng xào xạc, cùng nơi xa Tô Tiểu Vi ngẫu nhiên đối với hoa sen phát ra nho nhỏ tiếng thán phục. Dạ Tấn thanh âm không cao, lại rõ ràng gõ vào người bên cạnh căng cứng thần kinh bên trên. Đã như vậy, vậy ta ngược lại thật sự là muốn tận mắt nhìn xem, cái này nào bị điện hạ coi như chân bảo hoa sen, tại dương quang không che không cản chiếu rọi xuống, đến tột cùng có thể sinh trưởng thành bộ dáng gì. Hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua nam biết hí bên mặt. Đến cùng là có tiểu nhân dụng ý khó dò, tùy ý vịn cảnh bẻ nói xấu. Vẫn là sớm đã nát ấu. Người ta không ngại. Dựa mắt mà đợi. Vừa dứt tiếng, trong đình tĩnh mịch, hai người ánh mắt va chạm lần nữa, im ắng khói lửa tràn ngập. Lập tức, dường như một loại nào đó im ắng ăn ý, hai người đồng thời giơ lên trong tay chén trà, uống một hơi cạn sạch. Cao thủ so chiêu, xưa nay đã như vậy, ha ha, cái này không thể so với thuần đánh a có ý tứ, không nói nhiều, tiếp tục, chương 105, ta giải đâu? Đạo bào đâu? Phất trần đâu? Chương 105, ta giải đâu? Đạo bào đâu? Phất trần đâu? Nam Bộ Vương quốc hoàng thành, trong khách sạn, đêm, đèn đuốc như đậu, tỏa ra dạ tận trầm tĩnh bên mặt. Hắn ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước, chấp lên ấm từ xa, hồ nước chút xuống, một đạo trà tuyến rót vào trong chén, hơi nước bốc lên. Dạ Tấn nhìn chăm chú kia mông lung xương trắng, ánh mắt thâm thúy. Một bên Tô Tiểu Vi ghé vào mép bàn, hai cái chân nhỏ tại dưới mặt ghế buồn bực ngán ngẩm tới lui. Có lẽ là thực sự buồn bực đến hoảng, nàng duỗi ra tay nhỏ, tại Dạ Tấn trước mắt tả hữu cơ cơ. Nồi lớn, ta thật nhàm chán loa. Nàng ngẩng đầu, mắt to chớp. Chúng ta lúc nào thời điểm lại đi ra dạo chơi nha. Cái này hoàn thành, nhiều náo nhiệt nha. Ta muốn đi ra ngoài tham gia náo nhiệt. Nghe vậy, Dạ Tấn ánh mắt theo xương trắng thu hồi, rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên. Không đợi, đợi thêm một chút. Đại ca bằng lòng ngươi. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Sẽ để cho ngươi nhìn thấy cái này Nam Quốc. Náo nhiệt nhất một khắc. Lời còn chưa dứt, cửa phòng phanh mở ra. Đại ca, ta trở về. Lôi Liệt hùng hùng hổ hổ nện bước nhanh chân đi tiến, trên mặt còn hiện ra ánh sáng màu đỏ. Dạ Tấn dương mắt nhìn về phía hắn, ngữ khí không thấy gợn sóng. Thành. Lôi Liệt đi đến bên cạnh bàn, cơ lấy nước trà uống một hơi cạn sạch. Đối. Đại ca, ta đã thành công đem kia đại tướng quân Lệ Chấn Nhạc thuyết phục. Hắn vô bộ ngực cam đoan, ngày mai tảo triều liền muốn trước mặt mọi người vạch tội đại hoàng tử Nam Biết Hí. Dạ Tấn nghe xong, chỉ là khẽ bước cằm. Đúng vào lúc này, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, A Mộc thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, Thái Dương còn mang theo mồ hôi mịt. Dạ Tấn ánh mắt rơi vào hắn tràn ngập nụ cười trên mặt, trong lòng liền có đáp án. Thần Thương cũng đồng ý. Ừ. A Mộc dùng sức gật đầu, bước nhanh đi vào nhà, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run. Tiền bối, đại quốc sứ hắn. Hắn nghe được tin tức này sau, biểu hiện được hưng phấn dị thường. Lúc này liền biểu thị, muốn trong đêm mô phỏng tấu chương, sáng sớm ngày mai, tất nhiên thượng tấu thánh thượng. Một bên Lôi Liệt nghe vậy, nắm đấm một đập lòng bàn tay, trên mặt vui mừng cơ hồ yếu dần xuất lai. Đại ca, quá tốt rồi. Lệ tướng quân cùng Tần quốc sư đồng thời phát lực, xem ra lần này tuyệt đối ổn. Nhưng mà, cùng bọn hắn kích động hoàn toàn khác biệt, Dạ Tấn trên mặt cũng không nổi lên nhiều ít vui mừng. Hắn chỉ là bưng lên chính mình ly tia đã âm xuống tới trà, nhấp một miếng. Còn sớm. Dạ Tấn đặt chén trà xuống, đón Lôi Liệt cùng A Mộc ánh mắt khó hiểu, bình tĩnh phân tích nói. Hai vị này mặc dù địa vị cực cao, nhưng nếu là chỉ dựa vào hai người bọn họ liền có thể vặn ngã Nam Biết Hí. Vậy đơn giản là người si nói mộng. Dạ Tấn đứng người lên, bước đi thong thả tới bên cửa sổ, đẩy ra nửa cửa sổ. Gió đêm tràn vào, gợi lên hắn trên trán toái phát. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bầu trời đêm, sao trời thưa thớt. Hai người này đã qua không phải là không có cơ hội, cũng không phải không có làm như vậy qua. Bất quá, đều cuối cùng đều là thất bại. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua Lôi Liệt cùng A Mộc. Bọn hắn chẳng qua là rơi xuống tiên cơ cờ, ý tại quấy phong vân, chế tạo thời cơ. Chân chính có thể chi phối bản cờ này cục thắng bại mấu chốt. Một người khác hoàn toàn. Đại ca, vậy ai mới là mấu chốt ta? Lôi Liệt nhịn không được truy vấn. Dạ Tấn ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói rằng: Lê Dân Bách Tính. Hắn đứng chắc tay, thân ảnh tại dưới ánh nến lộ ra phá lệ thẳng tắp. Bọn hắn mới là cái này vương quốc chủ nhân chân chính. Phẫn nộ của bọn hắn, lựa chọn của bọn hắn, thanh âm của bọn hắn, mới là quyết định cái này vương quốc vận mệnh hạch tâm lực lượng. Nam Bộ Vương quốc hoàng thành, phủ nha. Nha nội đèn đuốc sáng trưng, chỉ thấy phủ Doãn đại nhân ngồi cao cao bàn xử án về sau, gương mặt giờ phút này che kín mồ hôi. Phủ nha bên ngoài đã sớm bị manh liệt biển người vây chật như nêm cối. Lít nha lít nhít bách tính trong tay giờ cao lên tràn ngập chữ viết giấy viết thư. Tiếng hô hoán, thống mạ âm thanh liên tục không ngừng, cơ hồ muốn lật tung nha môn nóc nhà. Nam Biết Hí xem mạng người như cỏ rác. Các ngươi làm quan không cho lời giải thích sao? Quan lại bao che cho nhau. Đánh trống kêu oan ý nghĩa ở đâu? Cầu quan, cầu quan, lan ra đây. Bọn nha dịch sắc mặt tái nhợt, kiệt lực duy trì lấy trật tự, nhưng bọn hắn tiếng hò hét trong nháy mắt liền bị kêu ca bao phủ, tốn công vô ích. Tại cái này ồn ào náo động cùng hỗn loạn trung tâm, Dương Vạn Lý đứng ở đường tiền. Hắn lặng lặng nghe mái hiên bên ngoài kia như núi kêu biển gầm tiếng mắng chửi, ánh mắt nhìn thẳng mồ hôi đầm địa phủ Doãn. Đại nhân, Dương Mô vừa rồi lời nói, cái cọc kiệt kiện, câu câu là thật. Chứng cứ vô cùng xác thực, còn mời đại nhân. Hắn có chút cất cao giọng. Theo lẽ công bằng phá án. Cái này. Phủ Doãn trong tay kinh đường một cầm lấy lại buông xuống. Việc này liên lụy rất rộng, việc quan hệ hoàng tự. Bản quan còn cần tiến một bước hành nghiệm. Chờ bản quan ngày mai tảo triều diện thánh, khởi bẩm thánh tài về sau, tự sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nghe vậy, Dương Vạn Lý chậm rãi quay đầu, ánh mắt đảo qua sau lưng bị đèn đuốc chiếu rọi bách tính biển người. Ngày mai, sợ chỉ sợ đại nhân ngươi là đợi không được ngày mai. Hắn quay đầu trở lại, thanh âm không cao, lại chém đinh chặt sắt. Tối nay cái này hoàn thành, đã định trước không ngủ. Hoàn thành, nào đó đạo quán. Thanh U đình viện vốn nên là dưới ánh trăng ngộ đạo chỗ, giờ phút này lại bị một hồi tiếng bước chân dồn dập đánh vỡ.
Sư tôn,
sư tôn,
không xong,
việc lớn không tốt. Một tiểu đạo đồng lão đảo xông vào đại điện. Trong đại điện, một vị lão giả râu tóc bạc trắng đang nhắm mắt ngồi xuống, một bộ tiên phong đạo cốt không màng danh lợi bộ dáng. Nghe được đồng tử kinh hô, hắn mí mắt đều không nhấc, chỉ là chậm ung dung mở miệng nói:
"Chuyện gì như thế thất kinh?
Vi sư dặn dò qua các ngươi bao nhiêu lần, gặp chuyện phải bình tĩnh phong dong, mới hiển lộ ra đạo môn khí độ. Bởi vì cái gọi là thế sự như mây bay, tụ tán không do người là vậy."
Lão đạo sĩ khẽ lắc đầu, chuẩn bị bắt đầu một phen thao thao bất tuyệt thuyết giáo.
Như thế chân tay lòng nóng, phập phồng thấp thỏm, có thể nào lĩnh hội đại đạo chân lý?
Lại như thế nào có thể?
Sư tôn,
sư tôn,
không phải rồi. Tiểu đạo đồng gấp đến độ thẳng dậm chân, cắt ngang lão đạo sĩ sắp triển khai đại đạo chân ôn.
Là hoàng thành bách tính, dân chúng muốn tạo phản rồi.
Ngươi xem một chút, bao lớn sự tình đi. Vi sư cùng các ngươi cường điệu qua bao nhiêu khắp, trời sập xuống cũng muốn.
Lão đạo sĩ bỗng nhiên mở mắt ra, trừng đến căng tròn.
Ngươi nói cái gì?
Bách tính tạo phản?
Đúng vậy a sư tôn.
Đạo đồng gấp đến độ nói năng lộn xộn,
cũng không biết là ai, bày ra một đống đại hoàng tử tội trạng, vung đến toàn thành đều là.
Một chuyến 10, 10 chuyến 100, hiện tại toàn thành đều biết.
Dân chúng tất cả đều vỡ tổ, đều lên đường phố.
Bọn hắn đem phủ nhà vây quanh, đem đại hoàng tử phủ vây quanh, liền phía ngoài hoàng cung cũng đen nghịt tất cả đều là người.
Chợt như nêm tối a sư tôn.
Tư thế kia,
sợ là thật muốn tạo phản rồi.
Lão đạo sĩ một cái ruộng cạn nổ hành, theo bổ đoàn bên trên bắn lên.
Ta dọn mẹ nha.
Hắn hoàng đến nguyên địa chuyển mấy cái vòng, chân tay luống cuống.
Vi sư đạo bảo đâu?
Phất chân đâu?
Ai nha?
Vi sư giày đâu?
Sư tôn ngài chậm một chút.
Chậm một chút.
Chớ nóng nội a.
Tiểu đạo đồng tranh thủ thời gian dừng lại lục tung tìm kiếm lão đạo sĩ trang bị.
Chậm một chút.
Cái này đều lửa cháy đến nơi.
Há có thể không nội.
Lão đạo sĩ một bên một chân nhảy đi giày, một bên kẹp lên thật vất vả tìm tới phất trần, vội vàng liền phải hướng ngoài cửa sông.
Miệng lẩm bẩm, vô lượng thiên tôn,
ta chính là đế quốc bảo hộ người.
Chị này nguy nan lúc, chính là chúng ta đứng ra, giúp đỡ xã tắc, phát huy tác dụng thời điểm là vậy a.
Nhanh,
nhanh nhanh nhanh.
Đang lúc lão đạo sĩ mang theo giày, kẹp lấy phất trần, quần áo không chỉnh tề vọt tới cửa đại điện lúc,
một thanh âm theo đạo quán trên không truyền đến.
Mây lão đạo, ngươi cái này hoảng hoảng trương trương là muốn đi đâu a?
Chúng ta Vân đại ca vĩnh viễn là khôi hài đảm đường, ha ha, hắn phàm là có thể đáng tin cậy điểm, cũng không đến nỗi nhường nam biết hí gây sóng gió.
Chương 106, vậy hạ tuyệt đối không thể, chương 106, vậy hạ tuyệt đối không thể.
Nam Bộ Vương quốc, hoàng thành nào đó đạo quán chỗ.
Trăng tròn treo cao, thanh huy khắp vậy, tướng đạo xem đỉnh viện bao phủ tại một mảnh ngân bạch bên trong. Nhưng mà, phần này yên tĩnh lại bị một đạo đột ngột thân ảnh đánh vỡ.
Mây không nghỉ đột nhiên dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện bay vểnh lên mái hiên.
Nơi đó, chẳng biết lúc nào nghiêng ngồi một thân ảnh, ánh trăng phát họa ra hắn mang theo vài phần tà khí hình dáng.
Ân.
Mây không nghỉ một chân giẫm tại trên thềm đá, một cái khác để trần chân còn treo lấy, đầu ngón tay run rẩy chỉ hướng mái hiên.
Nam.
Nam Bộ Ma Vương, Ma La.
Người cái loại này yêu vật,
sao dám xuất hiện tại Nam Quốc hoàng thành trọng điện?
Ý muốn như thế nào?
Ma La cũng không đứng dậy, vẫn như cũ an tọa tại kia phiến dưới ánh trăng.
Mây lão đạo, nhiều năm không thấy, hỏa khí vẫn là lớn như vậy.
Hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Mây không nghỉ trên thân, nhếch miệng lên một vệt đường cong.
Sự xuất hiện của ta cũng không trọng yếu, cũng là ngươi, như thế hoảng hốt chật vật, xách theo giày liền hướng bên ngoài sông.
Đây là chuẩn bị làm gì đại sự kinh thiên động địa đi?
Nghe vậy, Mây không nghỉ mau đem treo lấy chân nhét vào trong giày, lại dùng sức run lên trong tay phất trần, gấp giọng nói:
"Trong thành xảy ra bạo loạn,
điều dân quấy phá, vây khốn phủ nha cùng hoàng tử phủ đệ, thân ta vì đế quốc bảo hộ người, nên..."
Hắn lời nói đột nhiên dừng lại, một cái ý niệm trong đầu lóe qua bộ não, sắc mặt trong nháy mắt xanh xám.
"Chờ một chút,
chẳng lẽ ngươi
là ngươi ma đầu kia ở sau lưng chủ đạo cuộc bạo loạn này?"
Hắn tức giận đến sợi râu đều đang run rẩy.
"Tốt ngươi ma la hoa,
bần đạo cùng ngươi quen biết nhiều năm, mặc dù ma đạo khác đường, lập trường đối địch, nhưng tóm lại tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng, bình an vô sự. Không nghĩ tới hôm nay
ngươi lại sử xuất như thế hạ lưu thi tiện thủ đoạn, kích động ngu dân, như toan phá vỡ ta Nam Quốc Giang Sơn.
Bần đạo
hôm nay liền cùng ngươi liều mạng là vậy."
Dứt lời, chỉ thấy Mây không nghỉ lột lên tay áo liền phải đánh nhau.
"Ai?
Chờ một chút, chờ một chút."
Ma La vẻ mặt im lặng.
"Mây lão đạo, ngươi cái này não mạch kín,
quả nhiên là thanh kỳ a.
Bản vương nếu là thật sự muốn phá vỡ ngươi Nam Quốc, còn cần đến chuyên môn chạy tới cái này đạo quan đổ nát cổng chờ ngươi.
Còn nhìn ngươi ở chỗ này biểu diễn đi dạy."
Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói:
"Bản vương trực tiếp dẫn dưới trướng quần ma, thừa cơ giết vào hoàng cung chẳng phải là càng bất việc? Không cần ở đây cùng ngươi tốn nhiều môi lưới."
Nghe vậy, Mây không nghỉ cũng là dừng lại trong tay động tác, nghĩ nghĩ, có vẻ như hắn nói cũng có lý.
"Vậy ngươi lần này đến đây,
ý muốn như thế nào là vậy?"
Ma La nhìn xem hắn bộ kia lại cưỡng lại mộng dáng vẻ, lắc đầu bất đắc dĩ, thanh âm khôi phục trước đó bình ổn:
"Vì để cho ngươi cái này đần đầu óc thanh tỉnh một chút."
Hắn có chút ngồi thẳng thân thể, mỗi chữ mỗi câu hỏi:
"Ngươi lần này ra ngoài, nhưng là muốn chấn áp những cái kia bị ngươi xưng là điều dân chúng?"
Mây không ngủ lại ý thức lại ưỡn ngực:
"Kia là tự nhiên.
Một đám không biết trời cao đất rộng điều dân, dám phạm thượng làm loạn, vây công quan phủ hoàng tự. Thân ta vì đế quốc bảo hộ người, tự nhiên."
"Hồ đồ.
Ngươi nói rất."
Mây không nghỉ bị Ma La bất thình lình gào to dọa đến giật mình, vẻ mặt mơ hồ.
Ma La nhìn thẳng Mây không nghỉ hai mắt, nghiêm túc nói:
"Mây lão đạo, nếu ngươi trong lòng thật là vì quốc gia này suy nghĩ, làm phiền ngươi mở mắt của ngươi ra, dựng thẳng lên thai của ngươi."
Hắn đưa tay, xa xa chỉ hướng đạo quán bên ngoài hoàng thành phương hướng.
Cứ việc cách trùng điệp nhà cửa,
nhưng trong này vẫn như cũ mơ hồ chuyển đến huyên náo tiếng người. Đi cẩn thận nghe một chút. Nghe một chút những cái kia bị ngươi khiển trách là điêu dân người đang gieo họ cái gì. Đi xem một cái. Nhìn một chút trên mặt bọn họ khắc lấy chính là như thế nào phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Mà không phải vung vẩy ngươi cái kia buồn cười phất trần, đi cưỡng ép trấn áp những này đến từ bùn đất chỗ sâu nhất, chân thật nhất tiếng hô. Ma La thanh âm đột nhiên tăng thêm, ngươi bây giờ xúc động, không phải tại giữ gìn trật tự, mà là tại tự tay đào khoét cái này vương quốc căn cơ. Mây không nghỉ giật mình. Hắn há to miệng, lại một chữ cũng phản bác không ra, trong ánh mắt phẫn nộ dần dần bị suy tư thay thế. Nhìn xem lâm vào trầm mặc mây không nghỉ, Ma La ngữ khí hòa hoãn lại. Nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh trăng tại phía sau hắn lôi ra cái bóng thật dài. Bản vương lần này hiện thân, cũng không phải là muốn ngăn cản ngươi đi ra đạo quán này lại môn. Ma La dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía trong hoàng thành tâm kia đèn đuốc sáng trưng dãy cung điện phương hướng. Chỉ có điều, muốn đem lời nên nói đưa đến. Một câu cuối cùng, chỉ có chính hắn có thể nghe thấy. Đây cũng là chủ thượng ý tứ. Nhường dương quang vung vãi xuống tới, sau đó thuận theo tự nhiên. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Ma La thân ảnh ở trong không gian hư hóa, lập tức dung nhập dạ mạc, hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ để lại trong đình viện lao đạo sĩ, cùng vẫn như cũng bị ánh trăng bao phủ mái hiên. Nam Bộ Vương quốc, hoàng cung, đế vương bên ngoài tầm cung. Khải, khởi bẩm bệ hạ. Không xong. Một gã thị vệ xông qua hành lang, té nhào vào tầm cung đóng chặt khắc hoa cửa gỗ trước. Nặng nề đàn một cửa phanh bị kéo ra, một thân màu vàng sáng rộng rãi áo ngủ nam đế xuất hiện tại cửa ra vào. Chuyện gì xảy ra? Đêm hôm khuya khoắt, như thế ồn ào. Cái này trong hoàng thành, êm đẹp có thể xảy ra chuyện gì? Về, bẩm bệ hạ. Thị vệ nằm dạp trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc. Bên ngoài cửa cung. Bên ngoài cửa cung tụ tập đại lượng bách tính. Một mảnh đen kịt, đem thành cung vây chật như nêm tối. Cái gì? Nam đế buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không có, hắn tiến về phía trước một bước, nghiêm nghị quát hỏi. Điều dân, bọn hắn dám can đảm vòng vây cửa cung, cần làm chuyện gì? Trong tay bọn họ đều cầm giấy viết thư, phía trên lít nha lít nhít bày ra lấy. Đại điện hạ rất nhiều tội trạng, ký nhi tội trạng. Nam đế trên mặt kinh hoàng bị phẫn nộ thay thế, thanh âm đột nhiên cất cao. Nói bậy nói bạn, chấm hoàng nhi luôn luôn ấm lương cung kiệm, cái này nhất định là có gian nhân, có loạn đảng ở sau lưng chân ngoài thổi gió, như hại hoàng tử. Hắn đột nhiên vung lên ống tay áo, đối với thị vệ quát, lập tức truyền lệnh lệ trấn nhạc, nhường hắn hỏa tốc xuất lĩnh ngự lâm quân trấn áp điêu dân. Dám can đảm người kháng mệnh, giết chết bất luận tội. Tuân mệnh. Chỉ thấy thị vệ kia lĩnh mệnh, đang muốn lui ra lúc. Nam đế, tuyệt đối không thể cũng ba. Lúc này trên bầu trời một tiếng la lên, mây không nghỉ lướt gấp mà đến. Mây lão. Nam đế nhìn người tới, trên mặt nộ khí hơi chậm. Không nghĩ tới liền ngươi cũng kinh động đến. Đến rất đúng lúc. Trong thành điêu dân bị người mê hoặc làm loạn, quả nhân đang muốn đem nó bắt giết, lấy nhìn thẳng vào nghe. Vậy hạ, tuyệt đối không thể như thế làm việc cũng. Chỉ thấy mây không nghỉ từ trong ngực móc ra một trương giấy viết thư, hai tay nâng đến nam đế trước mặt. Bệ hạ bất giận, mời bệ hạ cần phải xem trước một chút cái này. Đây là bần đạo vừa rồi tại ngoài cung đọc được. Nam đế nghi ngờ liếc qua mây không nghỉ, cuối cùng vẫn nhận lấy tấm kia giấy viết thư. Nam đế liền kia mở nhạc quang, từng hàng, từng chữ nhìn xuống dưới. Mới đầu, ánh mắt của hắn mang theo vài phần kinh thường. Thời gian dần qua, bị kinh ngạc thay thế. Sau đó, kinh ngạc biến thành ngưng trọng. Cuối cùng, tất cả cảm xúc lắng đọng xuống dưới, hóa thành một loại nào đó khó tả tức giận. Lại qua hồi lâu, chỉ thấy nam đế chậm rãi để thư xuống, thần sắc phức tạp. Hắn cùng mây không nghỉ nhìn nhau. Chỉ nghe mây không nghỉ nói rằng, bệ hạ, vì kế hoạch hôm nay, xác nhận trước lắng lại tiêu ca. Sau đó, lại căn cứ thư tín bên trên lời nói, cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật. Nếu có tội, tất nhiên trừng phạt không vay. Như mưu hại, cũng làm còn lớn hơn điện hạ một cái thanh bạch. Nam đế hít sâu một hơi, nhìn một chút mây không nghỉ, lại nhìn một chút trong tay tấm kia giấy viết thư, rốt cục nhẹ gật đầu. Mây lão lời nói, cực kỳ. Nam đế tâm tình lúc này là chấn kinh cùng đau lòng, dù sao cũng là nhiều năm như vậy bồi dưỡng lớn lên thật lớn nhi. Nam đế từ nội tâm chỗ sâu không muốn tin tưởng là thật, nhưng thư tín thượng nhân vật chứng bày ra rõ ràng, chỉ cần đem nó mang đến thẩm vấn, tất cả tự sẽ tra ra manh mối, không có gì độ khó. Cho nên nam đế trong lòng mới sẽ như thế phức tạp, bởi vì hắn cũng không nguyện ý thừa nhận là chính mình hoa mắt ù tai cùng mắt mù. Nhưng bây giờ lại không thể làm gì, dù sao đã khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng lửa cháy đến nơi, cho nên chỉ có thể trước gác lại hạ tự thân cảm xúc, trước bình sự phẫn nộ của dân chúng lại nói. Chương 107, tương kế tự kế, thuận nước đẩy thuyền, chương 107, tương kế tự kế, thuận nước đẩy thuyền. Nam Bộ Vương quốc, hoàng thành, khách sạn tầng cao nhất, đêm. Gió đêm tại mái hiên ở giữa xuyên thẳng qua, quét lên dạ tận thái dương mấy sợi tóc đen. Hắn ung dung ngồi nết lên mảnh ngói bên trên, quan sát phía dưới hoàng thành. Chỉ thấy từng cái trên đường phố, sớm đã là tiếng người huyên áo, bách tính tay nâng lấy đèn lồng, điểm sáng hội tụ thành đèn đuốc hải dương. Cái này vô số chập chờn nguồn sáng, đem vốn nên đen nhánh hoàng thành, chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Tô Tiểu Vi thân thể nho nhỏ ghé vào mảnh ngói bên trên, hai tay nâng cầm lên, si mê nhìn qua phía dưới kia phiến tinh hà. Nàng nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Nồi lớn, thật náo nhiệt a. Thật sự có thật nhiều người va. Nàng hưng phấn đến bàn chân tại sau lưng lắc lư. Dạ Tấn nghiêng mặt qua, vuốt vuốt Tô Tiểu Vi đầu. Đại ca đáp ứng ngươi, sẽ để cho ngươi thấy cái này Nam Quốc náo nhiệt nhất một khắc. Hắn ánh mắt vượt qua đèn sông, nhìn về phía phương xa tòa kia đại hoàng tử phủ đệ. Thông hướng cửa phủ phố dài, giờ phút này giống nhau bị biển người nhồi vào, mãnh liệt tiếng người cơ hồ chỗ sung yếu sụp đổ phủ tường. Mà tòa kia sơn son đại môn lại đóng thật chặt, chỉ có mấy tên trọng giáp phủ binh đang dùng trường kích cùng tâm chắn gắt gao chống đỡ cánh cửa. Đại ca, Lôi Liệt nhìn qua phía dưới lăn lộn biển người, không khỏi cảm thán nói: tối nay cái này toàn thành bách tính là thật sôi trào. Ngài nói cái này Nam Quốc hoàng thất sẽ ứng đối như thế nào a? hoặc là sinh, hoặc là chết. Dạ Tấn thu hồi trông về phía xa ánh mắt chuyển hướng một bên Lôi Liệt cùng A Mục, lạnh lùng nói rằng: Nam quốc hoàng thất tối nay lựa chọn, đem trực tiếp quyết định cái này vương quốc tồn tại hoặc diệt vong. Lôi Liệt nghe vậy, trên mặt tràn ngập hoang mang. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy? Hắn hiển nhiên không thể lập tức lý giải trong đó liên quan. Cũng là một bên tính toán A Mục, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ý của tiền bối là, cái này Nam quốc hoàng thất đối mặt cái này ngập trời sự phẫn nộ của dân chúng, như lựa chọn vũ lực trấn áp, lấy bạo chế bạo. Vậy liền giải thích rõ chi phối căn cơ sớm đã mục nát nát giữa, bản thân đã mất thuốc có thể cứu. Dạ Tấn nhìn xem A Mục, trong mắt lộ ra một tia khen ngợi, khẽ mút cằm. Không sai. Hắn lần nữa nhìn về phía đại hoàng tử phủ kia đóng chặt cửa phủ, khóe miệng ngậm lấy một vệt lên cốc. Nếu như cái này nam đế đúng như hành vi này, hắn cái này hoàng vị cũng liền ngồi vào đầu. Ta không ngại tối nay mang theo các ngươi, thừa dịp loạn một lần hành động công phá kia Kim Loan Điện, một lần nữa thành lập trật tự mới. Lôi Liệt nghe xong hai người đối thoại, bừng tỉnh hiểu ra. Minh bạch. Bởi vì cái gọi là đến dân tâm người được thiên hạ, mất dân tâm người như chó nhà có tang. Đại ca chiêu này dựa thế mà làm, thật sự là tuyệt mất. Hắn nắm chặt bên hông song đao. Chúng ta lại nhìn cái này hoa mắt ù thai hoàng thất lựa chọn ra sao? Là sinh lộ vẫn là tử lộ? Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh tiểu tiểu, lặng yên bay xuống tại trên mái hiên. Dạ Tấn ánh mắt chuyển đi. Người tới chính là thay đổi y phục Dạ Hành Liêu Khinh Yên. Trên mặt nàng mang theo một tia hoàn thành nhiệm vụ sau nhẹ nhõm ý cười. Cặp kia con ngươi màu đỏ, dưới ánh trăng lộ ra yêu dị, cùng nàng nụ cười hình thành tương phản. Liêu tỷ tỷ, người trở về rồi. Nguyên bản nằm sấp Tô Tiểu Vi đứng dậy, nện bước nhỏ chân ngắn, một đầu đâm vào Liêu Khinh Yên trong ngực. Liêu Khinh Yên vuốt Tô Tiểu Vi cái đầu nhỏ, dương mắt nhìn về phía Dạ Tấn ba người, nhuận miệng cười. May mắn không làm được bệnh. Dạ Tấn gật đầu đáp lại, ánh mắt ở trên người nàng đảo qua, xác nhận không việc gì sau, mới hòa nhã nói: "Vất vả. Bây giờ hỏa chủng đã dấy lên, liệu nguyên chi thế đã thành. Chúng ta lại nhìn trận này vở kịch như thế nào trình diễn." Liêu Khinh Yên nắm Tô Tiểu Vi tay, tại Dạ Tấn ngồi xuống bên người. Một đôi mắt đỏ cũng nhìn về phía phương xa kia bị vây đến chật như nêm tối đại hoàng tử phủ. Nàng có chút nhíu mày, thanh âm mang theo một tia do dự: "Đại nhân, tất cả nhìn như thuận lợi, có thể ta luôn cảm thấy, chỗ nào lộ ra cô nói không ra quá gì." Dạ Tấn nghe vậy, ngữ khí trầm xuống: "Ngươi là cảm thấy kia đại hoàng tử phủ giờ phút này không khỏi quá mức an tĩnh?" "Ừ." Liêu Khinh Yên gật đầu, ánh mắt lướt qua Dạ Tấn, lại nhìn một chút Lôi Liệt cùng A Mục. Bằng vào ta đối nam biết hí hiểu rõ, đối mặt như thế đem hắn bước đến bên vách núi cục diện, hắn tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết. Hắn đến cùng lại tại nổi lên cái gì? Đám người nhất thời trầm mặc. Chỉ chốc lát, ngồi chỗ xa xa A Mục đống nhiên mở miệng: "Tiền bối, dẫn đầu dân chúng dạo phố kháng nghị, xung kích phủ nha người dẫn đầu, thật là Dương tiền bối." "Đúng là hắn." Dạ Tấn trong mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ. Nhớ tới lúc trước chế định kế hoạch lúc, Dương Vạn Lý rõ ràng nhất định phải làm cái này xông pha chiến đấu đệ nhất nhân. Vì thế đem bên cạnh Lôi Liệt hù đến sửng sốt một chút, liền giơ ngón tay cái khen hắn nghĩa bạc vân thiên. Có thể Dạ Tấn lòng tựa như gương sáng. Con hàng này chính là đơn thuần vì làm náo động. Dứt khoát liền từ hắn. Bây giờ Dương Vạn Lý tại phủ nha trước khẩu chiến nhóm lại phía sau là núi kêu biển gầm người ủng hộ, thật là đem hắn trang sướng rồi. "Tiền bối." A Một thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần. "Dương tiền bối sợ là gặp nguy hiểm." "Cái gì?" Lôi Liệt nghe xong, mặt mũi tràn đầy không tin. "A Mục, ngươi quá cẩn thận rồi. Lão Dương tên kia, tam phẩm tu vi, đạo vũ song tu, coi như thật gặp phải đánh không lại cao thủ. Chỉ bằng cái kia thiên ngoại mây tung thân pháp, đi đường tổng không thành vấn đề, ngươi nghĩ quá nhiều rồi." Có thể một bên Dạ Tấn lại đã nhận ra không đúng. Hắn lần nữa nhanh chóng liếc nhìn phía dưới. Một bên là bị phẫn nộ dân chúng vây kín không kẽ hở, lại đóng chặt đại môn đại hoàng tử phủ. Một bên khác thì là Dương Vạn Lý ngay tại đại triển thần uy tụ tập nhiều nhất cùng nhiệt cảm xúc phủ nhà phương hướng. Trong điện quang hỏa thạch, Dạ Tấn trong đầu sâu chuỗi manh mối trong nháy mắt quả thông. Thì ra là thế. Tốt một chiêu tương kế tự kế, thuận nước đẩy thuyền. Quả nhiên là đánh cho một tay tính toán thật hay. Dạ Tấn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Liệt, A Một cùng Liêu Khinh Yên. Tình huống có biến, hiện tại đều nghe ta an bài. Không biết do nguyên nhân gì, sách thành bỗng nhiên không cho đo, khiến cho ta cũng rất im lặng. Trước mắt là sách đo ngày đầu tiên, người viết cũng là có chút dây rủa, cũng cảm giác cố sự vừa viết tới tiếp cận giai đoạn cao triều, đồng nhiên bị tạt một chậu nước lạnh. Nhưng ngẫm lại vẫn là phải phóng bình tâm thái, mặc dù ta một mực không có hiểu rõ bình đài cho lượng cơ chế, nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng, chân chính hảo tác phẩm là sẽ không bị mai một, dù sao bản này tác phẩm, ta là thật vô cùng dụng tâm tại viết, mỗi người vật thiết kế, mỗi một cái tình tiết cấu tứ, đều là vắt hết óc, một vòng tiếp một vòng, gắng đạt tới ăn khớp chặt chẽ cẩn thận thông suốt. Theo hoàng thành sự kiện bộc phát, cái này Nam Quốc Tiên cũng sắp nên đón chân chính cao trào, trước mắt người viết còn tại cấu tứ, có cần hay không đến điểm đánh hí, bởi vì Nam Quốc Thiên cùng Đông Quốc Thiên khác biệt, Đông Quốc Thiên dù sao cũng là Dạ Tấn mới ra đời, các độc giả đối với hắn vô địch thực lực còn không phải hiểu rất rõ. Nhưng hôm nay đã 22 vạn chữ đi qua, Dạ Tấn thực lực mọi người đã sớm tin tưởng, lại phí công viết vô địch, đừng nói là các vị, cho dù là thân làm tác giả ta, đều có chút thẩm mỹ mệt nhọc, cho nên người viết cũng gắng đạt tới tại hướng lưu trí phương hướng khắc họa, dù sao ta hiểu vô địch văn, cũng không phải chỉ có vũ lực mã phu, là chân chính trên ý nghĩa toàn bộ phương vị không góc chết vô địch. Nhưng đây quả thật là rất khảo nghiệm người viết tình tiết cấu tứ năng lực, đây cũng là vì cái gì trên thị trường viết vô địch văn không ít, nhưng đều không phải là thuần túy trên ý nghĩa thật vô địch, hoặc nhiều hoặc ít nhân vật chính đều sẽ có chút ma bệnh cùng khuyết điểm, cũng có thể lý giải, không làm như vậy không cách nào thôi động kịch bản phát triển đi, có thể người viết liền muốn thử một chút, tựa như chương thứ nhất nói như vậy, bắt đầu vô địch, toàn bộ hành trình vô địch. Ta hy vọng có thể đem quyển sách này xem như chân chính vô địch văn sách giáo khoa, quyển như, vũ lực, tam quan trở một loạt vô địch sách giáo khoa, chẳng qua trước mắt bình đại không cho lượng điểm này, cũng là thật sự có chút khó chịu tới ta, ô ô ô, đạo tâm có điểm băng. Một chương này người viết mình hơi nhiều, mong rằng các vị thứ lỗi a, dù sao người viết cũng là người, không phải đơn thuần gõ chữ máy móc, ưa thích người viết thật xin nhiều cho chút duy trì, nhưng có một chút có thể yên tâm, người viết quyển sách này tuyệt sẽ không thái giám. Chương 108, xin phép nghỉ. Mang nhi tử về nhà, 11 sau phục cảng, chương 108, xin phép nghỉ. Mang nhi tử về nhà, 11 sau phục cảng. Viết đến nơi đây, người viết muốn trước cho các huynh đệ nói lời xin lỗi, quyển sách này không phải muốn thái giám a. Đặt bé bé. Chỉ là không biết rõ vì cái gì, quyển sách này có chút gọi tốt không gọi tòa, chính là nói như thế nào đây. Quyển sách này 10 vạn chữ song đọc suất vượt qua 30% đọc giá sách so cũng trường kỳ ổn định tại 3:1, nhưng chính là không đến lượng. Cái này cũng xác thực khiến người viết có chút sụp đổ, tân tân khổ khổ viết một bản tiểu thuyết, làm vinh dự cương cùng từng cái nhân vật tính cách giới thiệu, quan hệ đồ phổ, liền nhóm 7-8 trang giấy, nhưng liền để ta như thế từ bỏ, đây không có khả năng, ta càng không cam tâm. Cho nên ta ở chỗ này chỉ là cùng các vị độc giả xin phép nghỉ, bởi vì bản nhân gia đình nguyên nhân, bắt đầu từ ngày mai mai cho đến ngày 1 tháng 10 trước đó, muốn dẫn nhỏ cười lạnh về chuyến Đông Bắc quê quán, bởi vì nhi tử trước mắt mới 1 tuổi lẻ 1 tháng, đoạn đường này ta đều muốn thời điểm quan tâm. Ta bút danh gọi cười lạnh bảo mẫu, nhưng không có nghĩa là ta thật chính là toàn chức bảo mẫu, ha ha, sáng tác chỉ là ta kiêm chức, ta là có công việc đàng hoàng đắc. Cho nên người viết cũng là rất chân quý 1 tháng này nhỏ nghỉ dài hạn, bình thường bởi vì công tác, ta rất ít có thể làm bạn nhi tử ta, cho nên lần này ta phải thật tốt hưởng thụ một chút cùng nhi tử thân tử thời gian, hống hống hống. Trong thời gian này người viết đoán chừng cũng liền không có thời gian đổi mới, một là muốn chiếu cố nhi tử, hai là ta từ trước đến nay không có tổn cáo thói quen, nhiều lắm là cũng chính là tổn 3 ngày lượng, lúc viết lúc phát là trạng thái bình thường, vừa vặn gần nhất sách thành không cho đo, để cho ta sáng tác động lực có chút hạ xuống, dứt khoát liền bảy nát một đoạn thời gian. Viết tiểu thuyết cái đồ chơi này, không phải đơn thuần dựa vào cố gắng liền có thể thành công, đương nhiên cố gắng cũng rất mấu chốt, ta chỉ là muốn nói, ta vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này, thật tốt lắng đọng một chút, cấu tứ hạ tiếp xuống tình tiết phát triển. Liên quan tới quyển sách này, ta nói lời trong lòng, chính ta thật rất hài lòng. Ta biết đối với rất nhiều tác giả mà nói, đều là vô nao sông, thậm chí có người chính mình viết xong chính mình cũng không muốn trở về quá mức đọc. Ta quyển sách này, ta có rảnh liền sẽ quay đầu đọc vừa đọc trước đó chương tiết, nói thật, ta là ta có thể viết ra như bức như vậy văn tự mà cảm thấy kiêu ngạo, ha ha, đại gia đừng cười ta, cũng làm như ta là tự này à, ngược lại ta thật rất hài lòng. Liên quan tới nhân vật chính Dạ Tấn cùng thiếu niên Đoàn cố sự, trước mắt đã tiến triển tới Nam Bộ Vương quốc Thiên Trương lớn hậu kỳ, người viết kế hoạch là Đông Nam Tây Bắc tứ đại vương quốc, Dạ Tấn muốn chu du một lần, đồng thời không ngừng thăm dò nhân loại cùng yêu ma ở trung chi đạo. Mỗi cái vương quốc ở trung hình thức cũng đều không giống. Trong này là ẩn giấu đi một cái bí mật kinh thiên, nếu là tỉ mỉ độc giả có thể phát hiện, trước mắt có mấy chỗ phục bút, ta là chờ lấy Chu Du xong liệt quốc sau thống nhất để lộ, cũng tỉ như tứ đại vương quốc bảo hộ người vì sao lại tề tụ Dạ Tấn Trô ma giới tổng bộ, thật là vô ý sao? Vẫn còn so sánh như lôi liệt quê quán vô cớ thiêu hủy thôn trang, những cái kia nhân loại đến tột cùng bị cái gì hủy diệt? Trong phần mộ bị Dạ Tấn chặt đứt biển sâu ưu viêm đến tột cùng là cái gì công dụng? Đang kỳ ổ cổ đến tột cùng là thế nào từng bước một bước vào tà tu? Cùng Nam quốc hoàng nghe hà nguồn nước đến tột cùng là bị ai ngăn chặn chờ một chút? Người viết muốn nói, tất cả đều có dấu vết mà theo, quyển sách này theo khúc dạo đầu chữ thứ nhất liền chôn xuống phục bút, tuyệt không phải người viết tùy tính mà làm, nghĩ đến đâu viết đến đâu, như thế cũng quá không chặt chẽ cẩn thận, cũng không phải trình độ của ta. Liền không nhiều dài dòng, hy vọng quyển sách này có thể bị độc giả sở ưa thích à, người viết cũng nghĩ nhìn xem, quyển sách này trải qua lâu như vậy quy canh, có thể mát thành bộ rắn gì, ha ha, cho dù là cuối cùng thật mát đấu, đây cũng là ta phấn đấu qua vết tích, là mỗi ngày mỗi đêm vắt hết óc tác phẩm đắc ý. Cố lên nha, đời người vốn là dùng để phấn đấu, chương 109 đại kết cục, chương 109 đại kết cục. Dạ Tấn bằng vào cường đại cá nhân thực lực, trực tiếp đánh chết Nam biết đùa giỡn, sau đó hồi phục Nam quốc Thái Bình. Đằng sau, hắn lại dẫn một đám tiểu đồng bọn Chu Du mặt khác các quốc gia, rốt cục phát hiện bí mật. Nguyên lai đây hết thảy đều là thiên giới đang dở trò. Dạ Tấn dưới cơn nóng giận, dẫn đầu tứ đại ma tôn giết tới thần giới, đám tiểu đồng bọn tại nhân giới cũng phối hợp hô ứng Dạ Tấn, cùng một chỗ đẩy ngã thiên giới chính quyền. Dạ Tấn trở thành mới thần chủ, ma giới cũng đã trở thành thần giới. Trở thành thần chủ sau, Dạ Tấn chăm lo quản lý, cải biến đi qua rất nhiều cách làm. Nhưng cùng lúc, yêu tộc quật khởi, cũng làm cho Dạ Tấn cảm nhận được bất mãn. Vốn là ma tộc phụ thuộc yêu tộc, dưới sự bảo mòn của năm tháng, từ từ thoát ly Dạ Tấn khống chế, tự lập môn hộ. Ma yêu tộc rất nhiều thủ đoạn đều hạn chế Dạ Tấn phát huy. Dân ra, yêu tộc phát triển rất khổng lồ, thậm chí tại một ít thời điểm, ẩn ẩn có cùng Dạ Tấn tân thần tộc địa vị ngang nhau tư thế. Ma yêu tộc cũng đem chính mình sửa lại một cái tên khác, ma tộc. Lúc này, đã qua ngàn vạn năm, Dạ Tấn sớm thành thói quen thần chủ thân phận. Khi hắn lần đầu tiên nghe được yêu tộc đổi tên là ma tộc lúc, hắn hoảng nhiên một chút. Ma yêu tộc sở dĩ đổi tên là ma tộc, bởi vì bọn hắn tộc ra một cái ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Tên thiên tài này đột phá trở thành siêu phẩm. Dạ Tấn biết được việc này lúc, cũng không cảm giác được bối rối, hắn biết đây bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, hắn cuối cùng cái này tam giới chúa tể tuyệt đối. Tên thiên tài kia tại trở thành ma chủ sau, không cam lòng hiện trạng, hắn muốn lật đổ Dạ Tấn lâu dài thống trị. Rốt cục tại trải qua nhiều năm chuẩn bị sau, tên thiên tài này mang theo ma tộc đại quân giết tới thần giới, thề phải cùng Dạ Tấn phân cao thấp. Mà trận chiến đấu này kinh thiên động địa, lề mề. Cuối cùng, Dạ Tấn nương tựa theo nhiều năm giả siêu phẩm tích lũy, thành công chiến thắng tên ma tộc này thiên tài, cũng đem hắn chém giết ở tại thần giới. Có thể tuy nói như thế, Dạ Tấn bản thân cũng bị trọng thương, toàn thân vết thương chồng chất. Vị này lao thần chủ biết, chính mình cũng đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Vì thế, hắn nhớ lại trước kia Tuyết Nguyệt, tại sao cùng sinh mệnh thời gian, hắn lần nữa tới đến nhân giới. Mà lúc này kinh lịch ngàn năm nhân giới, sớm đã là cảnh còn người mất. Bất quá, năm đó du lịch nhân gian lúc, Dạ Tẫn mấy vị đồng bạn còn tại. Lôi Liệt sớm đã trở thành Đông Quốc thủ hộ giả, một đôi song đao dùng hổ hổ sinh phong, tại nhân giới, hắn còn có cái càng vang dội danh hiệu, Đao Tổ. Tô Tiểu Vi bây giờ từ lâu không phải lúc trước cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu nha đầu, nàng trùng điệp chắt gái bây giờ đều đã là tổ tông cấp nhân vật. Mà nàng trấn thủ tại Bắc Quốc, xương ngựa Tô gia lão tổ, cũng đã thật lâu không hỏi thế sự. A Mộc thì là tại lịch luyện sau khi kết thúc, sớm về tới Nam Quốc, mới đầu hắn chỉ là nương tựa theo y thuật chăm sóc người bị thương, về sau nương tựa theo Dạ Tẫn lưu cho hắn công pháp, tự thân cảnh giới cũng có chỗ đột phá. Về sau, A Mộc quảng thiết học phủ, dùng chính mình sở học giáo thư dụng nhân, hắn vì biểu đạt đối với Dạ Tẫn kính ý cùng cảm kích, cố ý đem học phủ mệnh danh là Đêm Mộc học phủ. Bây giờ cái này học phủ sớm đã trở thành nhân giới cường thịnh nhất học phủ, không có cái thứ hai, bao nhiêu vương công quý tộc đều hy vọng đem nhà mình hậu bối đưa vào chỗ này học phủ bồi dưỡng. A Mộc cũng từ hiệu trưởng vị trí lui ra, treo cái danh dự hiệu trưởng danh hiệu, nhưng trên thực tế hắn hay là chỗ này học phủ thực tế người khống chế. Liêu Kinh Nghiên tại Dạ Tẫn sau khi đi, bởi vì đại thù đến báo, hắn ngược lại không có ràng buộc gì, lựa chọn du lịch giang hồ. Về sau nàng khai tông lập phái, tại Tây Quốc sáng lập Tu La giáo, giáo phái này phát triển càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành Tây Quốc mạnh nhất giáo phái, ngay cả Tây Quốc thủ hộ giả đều cảm nhận được nguy cơ. Mà tại một lần đại chiến bên trong, Liêu Kinh Nghiên thành công đánh bại Tây Quốc thủ hộ giả, nàng trực tiếp đẩy ngã Tây Quốc cựu hoàng thất thống trị, chính mình ngồi lên hoàng vị, trở thành Tây Quốc đời thứ nhất nữ hoàng. Mà về phần Dương Vạn Lý, hắn vốn là trời sinh tính không bị trói buộc, tại sống nhiều trở sau trở thành đạo mới tôn, sau đó thọ hết chết giả, cũng coi như công đức viên mãn. Dạ Tấn đi vào nhân giới sau, phân biệt gặp mấy cái hảo bằng hữu, mọi người nhìn thấy Dạ Tấn đều hết sức kinh ngạc, nhất là Lôi Liệt, nhất định phải lôi kéo Dạ Tấn tỉ thí một phen. Đối với cái này Dạ Tấn chỉ là cười lắc đầu cự tuyệt, bây giờ bị thương nặng hắn, sớm đã như trong gió đến tàn, có thể chịu không được Lôi Liệt loại này nửa chân đạp đến nhập siêu phẩm nhân gian cường giả đại chiến. Liêu Kinh Nghiên cùng Tô Tiểu Vi thì là thịnh tình khoản đãi, nhất định phải lưu Dạ Tấn ở thêm chút thời gian, bị người sau từ chối nhã nhặn. Bọn hắn trong những người này, chỉ có A Mộc nhìn ra Dạ Tấn tình huống thực tế, có thể A Mộc biết Dạ Tấn tính tình, hắn lựa chọn không nói, chỉ là đặc biệt chân quý cùng Dạ Tấn cuối cùng này ở chung thời gian. Dù sao người cuối cùng cũng có vừa chết. Lại qua nửa năm sau, Dạ Tấn tự biết lập tức đạt tới đại nạn, mà hắn từ đại thần hầu Thanh Phong trong miệng biết được, ma giới lại ra một vị mới thiên tài, tên cứ gọi cái gì tới. Đêm lúc này Tấn đã không rảnh bận tâm, bởi vì Thanh Phong nói cho hắn biết, hắn phát hiện một tên rất có tiềm lực hậu bối, tên là Ban Ngày Đốt. Ban Ngày Đốt, Ban Ngày Đốt, rất quen thuộc danh tự, một vạn năm trước giống như ở nơi nào nghe qua. Dạ Tấn nhắm mắt lại, kết thúc hắn ầm ầm sóng dậy một đời. Hết chọn bộ.